Chương 522. Bắt trùng lưới cỏ, đại địa hô hấp. Chương 522. Bắt trùng lưới cỏ, đại địa hô hấp. Tịnh hóa hoàn tất sau, Trần Bắc không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Lập tức, một cỗ thanh lương ngọt cảm giác xông lên đầu, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Hoa, rất ngọt ta. Hắn biết rõ, tại mảnh này châu phi đại địa bên trên, có thể tìm tới như thế ngọt nguồn nước cũng không dễ dàng. Mà có, dạng đơn giản nước chất tịnh hóa khí, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng uống nước vấn đề. May mắn có cái này, dạng đơn giản nước chất tịnh hóa khí, mới khiến cho ta tại châu phi đại địa có thể uống đến sạch sẽ lại vệ sinh nước. Trần Bắc cảm khái nói. Uống xong nước sau, Trần Bắc lại lấy ra hôm qua lấy được, hoàn cảnh thích thứ nào, mặc vào, bộ y phục này không chỉ có thể tự động điều tiết nhiệt độ cùng độ ẩm, để hắn tại các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong đều có thể bảo trì thoải mái dễ chịu, còn có cường đại chức năng phòng vệ, có thể chống cự mưa gió, cắt đuổi các loại khí trời ác liệt xâm nhập. Tiếp lấy, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đồ ăn. Có cảm giác cùng khống chế thực vật năng lực về sau, hắn thoải mái mà tìm được một chút quả dại cùng có thể ăn dùng rau dại. Những thức ăn này mặc dù nhìn phổ thông, nhưng ở Trần Bắc trong tay lại trở nên phá lệ mỹ vị cùng dinh dưỡng. Hắn một bên thưởng thức những thức ăn này, một bên cảm thán thiên nhiên khẳng khái cùng thần kỳ ăn uống no đủ sau. Trần Bắc mở ra mới một ngày trực tiếp, đối ông kính mỉm cười chào hỏi, "Mọi người tốt, ta là Trần Bắc, hoan nghênh đi vào ta phòng trực tiếp. Hôm nay, ta đem dẫn mọi người tiếp tục thăm dò mảnh này thần bí châu phi hoang dã, tìm kiếm càng nhiều sinh tồn tài nguyên và vui sướng." Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng nhìn thấy Trần Bắc phát sóng, nhao nhao tràn vào, mưa đạn lít nha lít nhít như hoa tuyết rơi xuống Trần Lao Gia rốt cục phát sóng chờ rất lâu. Trần Lao Gia buổi sáng tốt lành. Hôm nay nhìn tinh thần không tệ a. Chờ mong hôm nay thám hiểm. Trần Lao Gia nhất định phải mang bọn ta tìm tới càng thật tốt hơn đồ chơi. Hôm nay ta cố ý xin nghỉ một ngày, chính là muốn hoàn chỉnh xem cả ngày Trần Lao Gia trực tiếp. Cố lên. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong không ngừng nhấp nhô mưa đạn, Trần Bắc cảm thấy một trận ấm áp cùng động lực. Hắn biết, những thứ này dân mạng đều là hắn trung thực fan hâm mộ cùng người ủng hộ, đúng là có bọn hắn làm bạn cùng cổ vũ. Hắn mới có thể kiên trì trực tiếp xuống dưới, mới có thể tại mảnh này hoang dã bên trong tìm tới thuộc về mình niềm vui thú cùng giá trị. Cảm ơn mọi người ủng hộ và cổ vũ. Trần Bắc nói. Nói xong, hắn liền bước chân, bước lên hôm nay thám hiểm hành trình. Hắn dọc theo trong rừng tiểu đạo tiến lên, trên đường đi cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi ẩn tàng tài nguyên manh mối đi không bao lâu. Hắn liền phát hiện một loại kỳ dị thực vật, loại thực vật này mọc ra to lớn phiến lá, trên phiến lá hiện đầy nhỏ bé mạch lạc, phảng phất là một trường to lớn lưới. Nó dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra một loại khí tức thần bí. Mọi người nhìn, đây là cái gì thực vật? Trần Bắc chỉ vào thực vật hỏi, đồng thời đem ống kính nhắm ngay gốc kia kỳ dị thực vật, để đám dân mạng cũng có thể thấy vì nhanh. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao tại trong màn đạn suy đoán là lá sen sao? Nhà ngươi châu Phi có lá sen a? Hình như vậy là một loại nào đó nhiệt đới thực vật, nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Trần Lao Gia mau nói, đây rốt cuộc là cái gì thực vật a? Hiếu kỳ chết. Trần Bắc cười nói, đây là một loại nhiệt đới thực vật, tên là bắt trùng lưới cỏ. Nó phiến lá có thể tản mát ra một loại đặc thù mùi, hấp dẫn côn trùng bay tới. Sau đó trên phiến lá mạch lạc sẽ nhanh chóng khép kín, đem côn trùng vây khốn, trở thành thức ăn của nó. Mọi người nhìn, những thứ này mạch lạc tựa như là một chương to lớn lưới, đem côn trùng vững vàng giam ở trong đó. Nghe vậy đám dân mạng nhao nhao tại trong màn đạn kinh thán không thôi quá lợi hại. Loại thực vật này vậy mà có thể tự mình bắt giữ đồ ăn, thiên nhiên thật sự là thần kỳ a. Dạng này thực vật đều có thể mọc ra. Trần Lao Gia thật sự là học rộng tài cao, biết tất cả mọi chuyện. Trần Bác tiếp tục giải thích, bắt trùng lưới gọi là một loại phi thường đặc biệt thực vật, nó không chỉ có thể bắt giữ côn trùng, còn có thể thông qua tiêu hóa côn trùng đến thu hoạch dinh dưỡng. Loại này sinh tồn phương thức tại thực vật giới bên trong là phi thường hiếm thấy. Mọi người nhìn, nó trên phiến là những thứ này nhỏ bé mạch lạc, kỳ thật chính là nó, hệ tiêu hóa, có thể đem côn trùng phân giải thành đôi mình hữu dụng dinh dưỡng vật chất. Đám dân mạng nghe được say sương ngon lành, nhao nhao biểu thị chứng kiến thức đúng lúc này. Phòng trực tiếp bên trong, đột nhiên vang lên một trận thanh âm kỳ quái, thanh âm trầm thấp mà có tiết tấu, phảng phất là đại địa hô hấp. Mọi người nghe, đây là thanh âm gì? Trần Bắc nghiêng tai lắng nghe, đối ống kính hỏi đám dân mạng cũng nhao nhao biểu thị hiếu kỳ, nhao nhao tại trong màn đạn suy đoán có phải hay không một loại nào đó động vật tiếng kêu. Không đúng. Động vật tiếng kêu không phải như vậy. Có phải hay không phong thanh? Cũng không đúng, phong thanh không phải như vậy. Đi, ta mang mọi người thuận phương hướng âm thanh truyền tới tìm đi qua nhìn xem. Trần Bắc dọc theo phương hướng của thanh âm đi đến, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Rất nhanh, hắn phát hiện một mảnh kỳ lạ thực vật. Chỉ gặp những thực vật này mọc ra to lớn phiến lá, trên phiến lá hiện đầy nhỏ bé lỗ thủng. Làm gió thổi qua phiến lá lúc, lỗ thủng sẽ phát ra trầm thấp mà có tiết tấu thanh âm, tựa như là đại địa hô hấp. Nguyên lai là những thực vật này phát ra thanh âm. Trần Bắc bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, loại thực vật này tên là kèn tây cỏ, nó trên phiến lá lỗ thủng có thể bắt giữ phong thanh, cũng đem nó chuyển hóa làm trầm thấp mà có tiết tấu thanh âm. Loại thanh âm này ở phía xa nghe, tựa như là đại địa hô hấp, phi thường thần kỳ. Kèn tây cỏ, danh tự nghe liền rất thần kỳ. Gió thổi qua, cảm giác thật giống đại địa đang thì thầm đâu. Nhìn cái này trên phiến lá hang hốc, giống như đang hô hấp đồng dạng chướng kiến thức, nguyên lai còn có loại thực vật này. Thần kỳ thiên nhiên, luôn luôn có thể để cho chúng ta kinh hỉ không ngừng. Ngay sau đó, Trần Bắc liền đưa tay lấy xuống một mảnh kèn tây cỏ, lá cây, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trên phiến lá lỗ thủng phảng phất bị kích hoạt lên. Phát ra một trận du dương mà thanh âm thần bí, như là viễn cổ tiếng địch xuyên qua thời không mà đến, để phòng trực tiếp đám dân mạng đều cảm thấy một trận mới lạ cùng rung động. Mọi người đã nghe chưa? Đây là kèn tây cỏ, phiến lá phát ra thanh âm, có phải hay không rất giống viễn cổ tiếng địch? Tại châu phi hoang dã bên trong, dạng này tự nhiên thanh âm khiến cho người tâm thần thanh thản, phản phất có thể rửa sạch tâm linh bụi bặm. Trần Bắc một bên thổi phiến lá, vừa nói ba. Thanh âm này quá thần kỳ, giống như thật đến từ viễn cổ. Trần Bác cái này thổi, ta cảm giác mình giống như xuyên qua. Kèn tây cây cỏ phiến thanh âm, đơn giản chính là thiên nhiên nhạc khí a. Châu Phi hoang dã, quả nhiên cất giấu vô số thần kỳ. Chương 523. Không phải chủ lưu nghiêng tóc cắt ngang trán, nó không phải là Châu Tiểu Mã Đạt. Chương 523, không phải chủ lưu nghiêng tóc cắt ngang trán, nó không phải là Châu Tiểu Mã Đạt. Rất nhanh, Trần Bác liền đi ra rừng mưa nhiệt đới, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh đại thảo nguyên bát ngát hiện ra ở trước mắt của hắn đột nhiên. Mấy cái tướng mạo kỳ lạ mà xấu xí, cùng loại lợn rừng đồng dạng sinh vật, xuất hiện ở Trần Bác cách đó không xa. Chỉ thấy chúng nó thân thể trắng kiện, tứ chi ngắn nhỏ, cực kỳ làm người khác chú ý, vẫn là bọn chúng cái kia một trường cái sọ dày mặt to, còn có trên trán đỉnh lấy một túm, không phải chủ lưu, nghiêng tóc cắt ngang trán. Mười phần khôi hài. Phong trực tiếp đám dân mạng thấy thế, nhao nhao gửi đi mưa đạn nói ta đi, một đám lợn rừng. Đây là cái gì mới giống loài lợn rừng sao? Cái kia túm nghiêng tóc cắt ngang trán cũng quá đoạt kính đi. Cái này tạo hình, tuyệt đối là Châu Phi giới thời trang, không phải chủ lưu, đảm đường. Chết cười. Nghiêng tóc cắt ngang trán lợn rừng, cái này mấy cái có thể tổ cái đoàn xuất đạo. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì mới giống loài lợn rừng, mà là Châu Phi trên đại thảo nguyên một loại đặc sắc sinh vật, lợn điệu. Trần Bác đối ống kính giới thiệu nói, lợn điệu danh tự chủ yếu là đến từ bọn chúng trên mặt lớn vưu con. Một trương cái sọ dày mặt to, liền chiếm lợn điệu thân dài 1.3, dáng dấp áp chế coi như xong, còn giữ sờ mát kiểu tóc. Mặc dù nhìn xem có chút xấu, nhưng ngươi chỉ cần nhìn lâu liền sẽ phát hiện. Khu khu, kỳ thật cũng không tốt đẹp gì nhìn. Không thể không nói, lợn điệu tuyệt đối có thể tính được là dáng dấp xấu nhất sinh vật một trong. Phong trực tiếp. Nghe Trần Bắc giới thiệu, đám dân mạng lần nữa nhìn lại nguyên lai like cái này giữ lại, sờ mát, nghiêng tóc cắt ngang chán ra hỏa gọi là lợn điệu a. Lại nhận biết tân sinh vật. Ha ha, cái này cái sọ dày mặt to xác thực quá khoa trương. Tốt một cái không phải chủ lưu sờ mát tiểu tóc, lợn điệu đây là đi tại thời thượng tuyến đầu a. Mặc dù xấu, nhưng là ân, vẫn là xấu. Cái này lợn điệu dáng dấp thật có đặc sắc, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cái này tiểu tóc, mặt mũi này, quả thực là động vật giới, không phải chủ lưu a. Bất quá, mọi người đừng nhìn nó xấu xí, nhưng là ánh mắt cũng không tốt. Trần Bác vừa cười vừa nói, lợn điệu thường xuyên sẽ tự mình tản bộ đến thiên địch địa bàn, đem mình làm chuyển phát nhanh đưa tới cửa chờ phát hiện lúc đã chậm, cho nên nó cũng bị ca tụng là thảo nguyên thứ nhất cỡ. Sinh hoạt tại tràn đầy đỉnh cấp loài săn mồi Châu Phi đại thảo nguyên, lợn điệu có thể nói chính là một khối hành tẩu thịt bá chỉ. Cá sấu cướp cùng nó hôn hôn, báo săn cướp cùng nó chụp ảnh, liền ngay cả sư tử gặp đều nhịp tim nào tới. Phong trực tiếp đám dân mạng nghe say sương ngon lành, nhao nhao gửi đi mưa đạn cùng Trần Bắc chuyển động cùng nhau ha ha, thảo nguyên thứ nhất cỡ, cái này sương hào quá đùa. Mình đưa tới cửa làm chuyển phát nhanh, lợn điệu đây là cỡ, bước phát triển mới độ cao a. Lần sau cho lợn điệu phối cái hướng dẫn đi, đừng có lại để nó đi nhầm địa bàn. Cá sấu hôn hôn, báo săn chụp ảnh, sư tử nhào tới, lợn điệu đây là tự mang mị hoặc thể chất sao? Đầu chó. Lợn điệu lắc lắc sờ mát nghiêng tóc cắt ngang trán, ta chỉ là muốn ăn tính địa làm đẹp, khở, nam tử, làm sao khó như vậy đâu. Trần Bác tiếp tục nói. Đương nhiên. Nói nhiều như vậy, lợn điệu không có điện phòng thân kỹ năng khẳng định không có cách nào tại tràn đầy đỉnh cấp loại săn mồi Châu Phi đại lục hỗn, đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy, bọn chúng có hai cây dài đến 50cm răng nanh, liền xem như sư tử bị đụng một cái cũng là tê cả da đầu. Mặc dù cái này cờ hàng có chút thần kinh thô, nhưng tính tình cũng rất táo bạo, người cảnh cáo không nhiều, nhìn ai khó chịu đi lên chính là dùng răng nanh đâm đâm đâm. Tiếp theo chính là tiếp tục chạy năng lực cùng linh hoạt tẩu vị, muốn thật gặp được thật đánh không lại, gia hỏa này nhanh chân liền chạy. Đừng nhìn nó bốn đầu dẫm lên, giày cao gót, bắp chân mà, chạy chậm bắt đầu một bộ tao lãng tiện dáng vẻ, nhưng bốn đầu tiểu lãng đệ tử, có thể chạy ra mỗi giờ 55 cây số cao tốc. Có đôi khi, người săn đuổi đuổi không kịp con hàng này, đều từ bỏ. Nhưng con hàng này cũng không biết quay đầu nhìn xem, liền biết một mực càng không ngừng chạy về phía trước, cho nên còn có một cái, Châu Phi tiểu mã đạt. Sương hảo. Bởi vì cái gọi là xấu xí, chơi đến hoa, nó không phải là Châu Yamaha. Phong trực tiếp đám dân mạng nghe Trần Bắc, đối cái này, Châu Phi sở mát, có khác sâu hơn nhận biết, mưa đạn không ngừng nhấp nô khá lắm, 50cm răng nanh. Cái này không phải răng nanh A, đơn giản chính là tự mang hai thanh đại kiếm A. Người cảnh cáo không nhiều, nhìn ai khó chịu chính là đâm. Chạy chậm bắt đầu một bộ tao lãng tiện dáng vẻ, cái này miêu tả thái sinh động, ha ha. Lợn điệu, đừng nhìn ta khở, ta nổi giận lên ngay cả sư tử đều sợ. Mỗi giờ 55 cây số, cái này lợn điệu không thể với, Châu Phi tiểu mã đạt, sương hảo. Đơn giản chính là cái chạy tiểu năng thủ. Trần Lao ra, ngươi cái này giải thích quá đùa, lợn điệu đều bị ngươi nói đáng yêu như thế. Đột nhiên, ngay tại giải thích Trần Bắc ánh mắt ngưng tụ, hắn nhạy cảm phát hiện, cách đó không xa mai phục tại trong bụi cỏ sư tử. Mọi người nhìn chỗ nào, một con sư tử chính mai phục tại trong bụi cỏ, xem ra đã để mắt tới cái này mấy cái ngay tại kiếm ăn, Châu Phi sở mát, lợn điệu. Trần Bắc đưa tay xa xa một chỉ. Phòng trực tiếp đám dân mạng thuận Trần Bắc ngón tay phương hướng nhìn lại. Sư tử? Ở chỗ nào? Cỏ quá mật, không nhìn thấy a. Trần Lao ra, chúng ta không có ngươi ánh mắt tốt. Là thị lực ta không tốt, vẫn là sư tử ẩn tàng quá tốt. Chờ một lát, Trần Bác nhìn thoáng qua mưa đạn, phát hiện đám dân mạng cũng còn không có phát hiện dấu ở trong bụi cỏ sư tử, liền khống chế đỉnh đầu máy bay không người lái tới gần, đồng thời kéo gần lại ống kính. Chỉ gặp một con hùng tráng sư tử đang lặng lặng ghé vào trong bụi cỏ, nó bộ lông màu vàng cùng chung quanh cỏ sắc hòa làm một thể, toát ra một loại vương giả uy nghiêm. Một đôi sắc bén con mắt chăm chú nhìn xa xa lợn đợi bầy, đang chờ đợi tốt nhất săn thức ăn thời cơ. Lần này, phòng trực tiếp bầu không khí lập tức khẩn trương. Vê đút cờ, thật sự là sư tử. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thật sư tử, trước kia đều là tại động vật thế giới bên trong nhìn, quá kích thích. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được sư tử cái kia cỗ thú vương giả tính khí tức, trong vườn thú nhìn chính là dịu dàng ngoan ngoãn, cái này dã ngoại chính là thật bá khí. Lợn điệu nhóm chạy mau a, sư tử đến rồi. Song song, cái này mấy cái lợn điệu đoán chừng muốn thành sư tử cơm trưa. Ngay tại đám dân mạng nhao nhao vì cái kia mấy cái không biết chút nào lợn điệu, lau một vệt mồ hôi thời điểm đột nhiên. Sư tử động. Chỉ thấy nó đột nhiên nhảy ra bụi cỏ, hướng cái kia mấy cái ngay tại nhàn nhã kiếm ăn lợn điệu đánh tới. Lợn điệu nhóm bị bất thình lình tập kích giật nảy mình, trong nháy mắt bọn chúng liền cho thấy châu phi tiểu mã đạt bản sắc. Cục 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 cục. Cục 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 cục. Bọn chúng mở ra bốn đầu tiểu lãng đệ tử, đầu đều không mang về nhanh chân liền chạy, trước trán cái kia mấy sợi sờ mát nghiêng tóc cắt ngang trán bị gió thổi lộn xộn không thôi, càng giống không phải chủ lưu. Khá lắm. Tốc độ kia, đơn giản so vừa rồi Trần Bắc giới thiệu còn nhanh hơn mấy phần. Chương 524. Tại trong lòng của ngươi, tự do địa bay lượn. Chương 524. Tại trong lòng của ngươi, tự do địa bay lượn. Sư tử. Sư tử một kích vô hụt, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này mấy cái nhìn lại xấu lại khờ lợn điệu, vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Sư tử mặc dù hung manh vô cùng, lợn điệu không phải là đối thủ, nhưng sư tử cũng không phải là báo săn loại kia tốc độ hình tuyển thủ, đánh lén không có xính, chỉ có thể đi theo cái này mấy cái lợn điệu phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy, một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến tại châu phi trên đại thảo nguyên triển khai. Phòng trực tiếp đám dân mạng ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết ta đi. Mau nhìn, sư tử xuất thủ, đánh lén không thành công, lợn điệu phản ứng thật nhanh. Tiểu mã đạt khởi động. Lợn điệu, tốc độ của chúng ta cũng không phải là trương cho đẹp. Châu phi đại thảo nguyên truy đuổi tiết mục trình diễn, cái này không thể so với bất luận cái gì điện ảnh đều đặc sắc. Trần Bác thấy thế, lập tức khống chế máy bay không người lái theo sau, tiến hành trực tiếp quay chụp. Chỉ gặp máy bay không người lái chụp xuống phía dưới, bắt ngát châu phi trên đại thảo nguyên, lợn điệu nhóm nương tựa theo kinh người sức chịu đựng cùng tốc độ, cùng linh hoạt tẩu vị, tại trên thảo nguyên tránh trái tránh phải, khi thì phân tán ra đến, khi thì tụ tập cùng một chỗ. Sư tử tấn công nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Từng cảnh tượng ấy, trêu đến phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng từng đợt kinh hô ha ha. Nhìn lợn điệu cái kia tiểu tử, nghiêng tóc cắt ngang trán đều bị gió thổi thành dạng gì. Cái này trực tiếp hiệu quả tuyệt. Máy bay không người lái thị giác ở dưới châu phi đại thảo nguyên, đơn giản chính là cái thiên nhiên sân thi đấu. Lợn điệu tẩu vị tốt phong tao a, giả thoáng sư tử nhiều lần. Quá kích thích, cái này so nhìn động tác điện ảnh còn hăng hái. Trên thảo nguyên sinh tử truy đuổi, lợn điệu hiện ra kinh người cầu sinh dục. Trần Bắc một bên thao túng máy bay không người lái theo sát phía sau, vừa hướng ống kính giải thích. Mọi người nhìn, đây là lợn điệu sinh tồn trí tuệ. Mặc dù bọn chúng không phải trên thảo nguyên mạnh nhất sinh vật, nhưng bằng mượn sức chịu đựng, tốc độ, phong tao tẩu vị, cũng có thể tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong sống sót. Theo truy đuổi xâm nhập, lợn điệu nhóm bắt đầu lợi dụng bụi cỏ, gò nhỏ các loại chướng ngại vật, không ngừng cải biến chạy lộ tuyến, ý đồ vứt bỏ sau lưng đuổi sát không buông sư tử. Đây quả thực là một trận châu phi động vật bản, tốc độ cùng kích tỉnh. À, lợn điệu, luận chạy trốn, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Sư tử, bọn gia hỏa này làm sao so con thỏ còn khó bắt? Ngay tại truy đuổi tiến vào gây cấn lúc đột nhiên, sư tử không biết nơi nào tới khí lực, vậy mà đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt kéo gần lại cùng cái kia mấy cái lợn điệu ở giữa khoảng cách, bén nhọn móng vuốt đã đưa về phía lợn điệu phía sau lưng. Phòng trực tiếp thấy cảnh này, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Ta đi, sư tử làm sao đột nhiên gia tốc? Chẳng lẽ trước đó tại ẩn giấu thực lực? Thế, sư tử đây là bộ phát tiểu vũ trụ a? Lợn điệu nguy hiểm. Sư tử cái này móng vuốt đã đưa qua đến rồi. Phòng trực tiếp đám tiểu đồng bạn, trái tim của các ngươi còn tốt chứ? Ta cái này đều nhanh nhảy ra ngoài. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, chạy chậm nhất con kia lợn nhậu xong. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương kích thích thời khắc mấu chốt, một giây sau, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Phúc. Chỉ nghe một tiếng cái giấm vang từ lúc sẽ bị sư tử bổ nhào con kia lợn nhậu trên thân vang lên, ngay sau đó, chạy bên trong lợn nhậu đột nhiên hậu môn mở rộng, bắt đầu vừa chạy vừa kéo ba ba. Trang diện này, trực tiếp đem mới vừa rồi còn không khí khẩn trương cho cả phá phòng. Phòng trực tiếp đám dân mạng đầu tiên là sức sở, sau đó nhao nhao bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười ha ha ha. Cái này lợn nhậu cũng quá sẽ chọn thời điểm a. Nghe nói qua sợ tè ra quần, dọa kéo vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến. Cái này, đây là cái gì thần thao tác? Vừa chạy vừa kéo. Sư tử, ta cái này nào vẫn là không nào. Cái này ba ba cũng quá đột nhiên. Ha ha ha. Đây tuyệt đối là trực tiếp sử thượng nhất khôi hài một màn. Đồng thời, lợn điệu nhỏ thu cái đuôi còn tại phi nước đại bên trong cao tốc bãi động, đem vừa lôi ra tới ba ba vung đạt được chỗ bay. Một chút bay lượn ba ba vừa vặn đập vào truy tại phía sau cái mông sư tử trên mặt cùng trên thân, khiến cho sư tử một mặt một bức. Cái này mẹ nó chiêu thức gì? Không phải chủ lưu sở mát ta cờ nở mở, người trẻ tuổi quá không nói võ đức. Con chuột đuôi nước. Ha ha ha. Mọi người thấy sao? Trần Bác thấy thế, cũng không nhịn được cười ra tiếng, vạn vạn không nghĩ tới, cái này lợn điệu còn có một môn ẩn giấu độc môn tuyệt kỹ, tự do bay lượn. Xem ra, cái này lợn điệu là thật bị hù dọa, ngay cả loại này tuyệt chiêu đều xuất ra. Ha 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 ha. Lợn điệu cái này, tự do bay lượn, quả thực là khó lòng phòng bị a, sư tử đều bị bay đầy trời liệng heo ba ba trò đập động. Không khí khẩn trương trong nháy mắt phá phòng, cái này trực tiếp hiệu quả kéo căng. Tự do bay lượn lợn điệu. Đây tuyệt đối là hôm nay tốt nhất thời điểm. Sư tử nội tâm OS, người trẻ tuổi không nói võ đức, con chuột đuổi nước. Đây tuyệt đối là trực tiếp giới tên trang diện, lợn điệu ba ba công kích, sư tử một mặt một bước. Lợn điệu, thử, đớp tức á ngươi. Giống. Sư tử hiển nhiên cũng bị bất thình lình, bay lượn, cho chọc giận, nó thân là thảo nguyên chi vương, khi nào nhận qua loại khuất đục này. Nó giống giận, đỉnh lấy bay đầy trời liệm ba ba ra tốc đuổi theo, một đôi xung huyết đôi mắt bên trong để lộ ra sát ý điên cuồng, hận không thể lập tức xé nát cái này dám đối với nó tự do bay lượn lợn hiểu. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, con kia tự do bay lượn đồng thời sắp bị đuổi kịp lợn hiểu đột nhiên gào một cú họng. Cái này âm thanh chu lên, phản phất là đang kêu gọi đồng bạn của nó, lại phản phất là tại hướng sư tử khiêu khích, phản phất là đang nói mấy anh em chúng ta cùng một chỗ tự do bay lượn, để cái này nhiễm hoàng bao tạp thoái ăn uống no đủ. Hừ, mấy cái lợn hiểu đồng bạn nhao nhao đáp lại. Ngay sau đó làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ gặp cái này mấy cái lợn điệu nhao nhao một bên phi nước đại đảo mệnh, một bên nhao nhao bắt đầu vừa chạy vừa rồi lôi ra tới ba lại bị cao tốc đong đưa tráng kiện cái đuôi đập tan đập thượng thiên, đập khắp nơi đều là tự do bay lượn quần công bản. Trong lúc nhất thời chỉ gặp trên thảo nguyên ba bay tứ tung, làm hiếm tại phía sau cái mông rơi ra một trận ba mưa, tràng diện trở nên mười phần hỗn loạn. Cái kia nguyên bản mở ra huyết bùn đại khẩu gầm thét sư tử, giờ phút này cũng bị cái này phô thiên cái địa bay lượn cho làm trở tay không kịp. Làm hiếm ba nhao nhao dán tại sư tử trên mặt, ngoài miệng, thậm chí trong mắt, để cái này bá chủ trên thảo nguyên trong nháy mắt trở nên chật vật không chịu nổi. Sư tử, ta. Sư tử hiển nhiên không nghĩ tới, bọn này xấu xí lợn điếu, lại còn có như thế, buồn nôn, chiêu thức, còn mẹ nó có thể bảy quần thể cùng một chỗ thi pháp. Giống. Theo lợn điếu nhóm, tự do bay lượn, tiếp tục phát huy, sư tử rốt cục không chịu nổi cái này phô thiên cái địa ba công kích, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lựa chọn từ bỏ đuổi bắt. Gầm thét vừa giống lên một nửa, sư tử liền nguyên địa nôn mửa liên tu hẹ. Chương 525. Không nhìn kính chiếu hậu còn đi, đại ca mang các ngươi đi tiêu sái. Chương 525, không nhìn, kính chiếu hậu, còn đi, đại ca mang các ngươi đi tiêu sái. Hẹ, hẹ. Sư tử một bên nôn mửa miệng bên trong, bay lượn, một bên dùng móng vuốt không ngừng lau mặt bên trên, bay lượn, bộ dáng kia đã chật vật lại buồn cười, hoàn toàn mất đi nguyên bản thảo nguyên chi vương nên có uy phong. Phong trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy sư tử khiếu dạng, sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui, mưa đạn giống như thủy triều lít nha lít nhít ha ha ha. Chết cười ta. Không được, cười đến ta bụng đau quá a, cứu mạng. Đây tuyệt đối là trực tiếp sử thượng nhất khôi hài một màn. Lợn nhộng nhóm, tự do bay lượn, quần công bản quá tuyệt. Hiếm lạ. Sư tử đường đường thảo nguyên chi vương, lại bị một đám lợn điệu ba đánh bại. Hình tượng này quá đẹp ta không dám nhìn, sư tử thời khắc này nội tâm nhất định là sụp đổ. Lợn điệu, thử, đây chính là chúng ta độc môn tuyệt kỹ. Để sư tử cũng nếm thử chúng ta, phân, lực. 666. Cái này trực tiếp hiệu quả đơn giản bạo tạc. Trần Lao Gia, ngươi lần này châu phi hành trình thật sự là quá đáng giá. Trần Bắc cũng cười không ngậm miệng được. Hắn một bên thao túng máy bay không người lái tiếp tục quay trụ, vừa hướng ống kính nói ra. Mọi người nhìn, đây là thiên nhiên chỗ kỳ diệu. Lợn điếu mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng chúng nó dạy cho chúng ta một cái đạo lý, không nên xem thường bất cứ sinh vật nào, bởi vì bọn chúng cũng có thể có được ngươi không tưởng tượng được một loại độc môn tuyệt kỹ. Trần Lao Gia nói đúng, mỗi cái sinh vật đều có nó sinh tồn chi đạo. Tiểu Hoàng, độc môn tuyệt kỹ. Cái này ta quen a. Độc môn tuyệt kỹ ghét. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy lợn điếu không xấu, ngược lại còn có chút tiểu soái, cùng ta năm đó ở không phải chủ lưu thời đại thầm mến một cái nam thần dài phi thường giống. Dài cùng ngươi thầm mến nam thần rất giống. Cô nương ngươi cái gì thẩm mỹ a? Phòng trực tiếp. Mưa đạn nhấp nô. Nhưng theo sư tử lùi bước, lợn điếu nhóm cũng không có dừng lại chạy bước chân, bọn chúng bốn đầu tiểu lãng đệ tử vẫn như cũ nhanh chóng phi nước đại, căn bản liền không nhìn tới, kính chiếu hậu, coi là sư tử còn tại phía sau cái mông truy đâu. Phòng trực tiếp. Thấy cảnh này, đám dân mạng nhao nhao cười gửi đi mưa đạn sư tử đều từ bỏ, lợn điếu nhóm còn tại phi nước đại, đây là diễn cái nào ra a? Kính chiếu hậu cũng không nhìn, lợn điếu nhóm thật đúng là Trần Lao Gia nói như vậy, tinh khiết châu phi tiểu mã đạt a. Cái này lợn điếu, sợ không phải được, bị truy chứng vọng tưởng a. Hình tượng này quá đùa, lợn điếu nhóm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong a. Trần Bác nói ra, xem ra cái này mấy cái lợn điếu là thật rất sợ trở thành sư tử ba a, dù cho sư tử đã bỏ đi đuổi bắt, bọn chúng vẫn là không dám dừng lại. Đi, máy bay không người lái theo sau. Dứt lời, Trần Bác khống chế máy bay không người lái bay cao một chút, muốn nhìn một chút cái này mấy cái lợn điếu rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu. Theo máy bay không người lái theo dõi quay chụp, Trần Bác cùng phòng trực tiếp đám dân mạng cùng nhau chứng kiến cái này mấy cái lợn điếu đào vòng con đường. Chỉ gặp lợn điếu nhóm lại chạy trọn vẹn mấy cây số về sau mới nhớ tới, nhìn kính chiếu hậu, bọn chúng nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau cái mông, sau đó một mặt mộng bức đỉnh chỉ chạy, biểu tình kia phảng phất tại hỏi thăm tình huống như thế nào, sư tử đâu. Lập tức liên tục xác nhận sư tử không có đuổi theo về sau, lợn điệu nhóm tập hợp một chỗ phát ra lẩm bẩm thanh âm tựa hồ là đang chúc mừng thắng lợi. À, mấy anh em chúng ta vậy mà đánh lui sư tử, cái này như bức có thể thổi cả đời. Nhìn thấy lợn điệu nhóm cái bộ dáng này, phong trực tiếp đám dân mạng nhao nhao nhịn không được cười nói ha ha ha, lợn điệu nhóm rốt cục phát giác sư tử đã sớm không đuổi. Không nhìn, kính chiếu hậu, còn đi. Đây là diễn ra một trận đào vong mảng lớn. A, sư tử, ta kỳ thật đã bỏ đi, các ngươi đừng như vậy, cái này như bức sắc thực có thể thổi cả một đời. Lợn điệu nhóm cũng là trải qua sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ. Lợn điệu nhóm, mấy anh em, về sau chúng ta chính là mảnh này trên thảo nguyên truyền kỳ. Đồng thời, cái kia cái thứ nhất dẫn đầu, tự do bay lượn, lợn điệu, càng là trở thành còn lại lợn điệu các đồng bạn trong mắt anh hùng. Lợn điệu nhóm nhao nhao vây quanh nó xoay quanh, dùng cái mũi cọ lấy thân thể của nó, biểu thị kính y anh em. Vừa rồi ngươi chiêu này, tự do bay lượn, quá tuyệt. Liền ngay cả cường đại như sư tử, còn không phải cũng phải ngoan ngoãn ăn chúng ta, cứ heo, ha ha ha. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta mấy anh em đại ca. Xem ra, con kia trước hết nhất bắt đầu, tự do bay lượn, lợn điếu, đã bị đồng bạn đề cử vì đại ca. Trần Bắc liếc thấy Minh Bạch lợn điệu nhóm động tác hàm nghĩa, nói à, cái này, tự do bay lượn, lợn điệu trực tiếp tấn thăng đại ca. Theo sinh đỉnh phong a. Trần Lao ra 6A, liếc mắt một cái thấy ngay lợn điệu nhóm xã giao phát tắc. Lợn điệu nhóm, đại ca mang bọn ta sóng, mang bọn ta bay. Ha ha, hình tượng này quá đùa, lợn điệu nhóm cũng có mình vòng quan hệ cùng đại ca. Trần Lao ra cái này sức quan sát, không đi làm nhà động vật học đáng tiếc. Hừ, hừ hừ. Cái này dẫn đầu, bay lượn, cũng được đề cử vì đại ca lợn điệu, hừ hừ vài tiếng, tựa hồ là đang đáp lại nói. Tốt. Đã mọi người như thế tín nhiệm ta, nhận ta làm đại ca, vậy ta liền mang mấy anh em đi chỗ tốt. Vừa rồi đều dọa vãi xịt ra, chúng ta hảo hảo buông lòng một chút, thưởng thụ một chút. Lẩm bẩm lẩm bẩm, lẩm bẩm lẩm bẩm. Còn lại lợn điệu nhao nhao gật đầu đồng ý sau đó. Cái này vừa mới bị chúng lợn điệu tôi làm, đại ca, lợn điệu, lộ ra hưng phấn dị thường. Nó nện bước bốn đầu tiểu lãng để tự hướng một phương hướng nào đó bước nhanh tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, lung lay cái đuôi nhỏ, một bộ người lãnh đạo bộ dáng. Cái khác lợn điệu thì theo thật sát phía sau, một bộ duy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Phản phất xã hội loài người bên trong, một đám tiểu đệ đi theo đại ca chẳng cảnh. Đồng thời, cái này lợn điệu đại ca, tựa hồ là muốn dẫn các tiểu đệ đi một nơi. Đi, chúng ta theo sau. Nhìn xem cái này lợn điệu đại ca muốn dẫn các tiểu đệ đi chỗ nào sóng. Trần Bắc thấy thế, lập tức khống chế máy bay không người lái đi theo, muốn tìm tòi hư thực. Phòng trực tiếp. Nghe vậy, đám dân mạng nhao nhao suy đoán nói lợn điệu đại ca đây là muốn mang các tiểu đệ đi nơi nào tiêu xài à. Ta cũng rất nhớ đi. Ta đoán khẳng định là đi tìm sóng ăn. Không đúng, ta đoán là đi lăn bùn, lợn rừng đều thích lăn bùn. Đại ca lợn điệu, vừa rồi dọa cho phát sợ, hiện tại mang các ngươi đi chỗ tốt ép một chút. Cứ như vậy, máy bay không người lái ở trên không trung đi theo, lặng lặng quan sát đến cái này mấy cái lợn điệu động tĩnh. Chỉ gặp đại ca lợn điệu dẫn cái khác lợn điệu xuyên qua một mảnh rậm rạp bãi cỏ, đi tới một mảnh đất trống trải mang. Nơi này có một mảnh tiểu thủy đường, hồ nước bên cạnh mọc đầy xanh nhạt cỏ xanh, còn có mấy cây đại thụ cung cấp lấy gió mát. Càng quan trọng hơn là nơi này cách xa sư tử các loại manh thu to lớn lãnh địa, là một cái nơi tương đối an toàn. Chương 526 đỏ lãng mạn hội sở, hoan nên khách nhân quan lâm. Chương 526 đỏ lãng mạn hội sở, hoan nên khách nhân quan lâm. Nhưng mà tại mảnh này nhìn như bình thường đại địa bên trên, Trần Bắc lại nhạy cảm bắt được không giống bình thường chỗ. Hắn chú ý tới trên phiến đại địa này giải lấy mấy cái nô ra nhỏ đống đất, mỗi cái nhỏ đống đất phía trên đều có một cái cửa hang. Một cái đầu nhỏ thận trọng từ cửa hang nô ra, cặp kia tràn ngập cảnh giác con mắt như là lính gác nhìn chằm chằm cách đó không xa chính chạy chậm mà đến châu phi không phải chủ lưu lợn điệu nhóm. Mọi người mau nhìn a. Trần Bác hưng phấn địa chỉ vào những cái kia nhỏ đống đất cùng cái kia nô ra cửa động cái đầu nhỏ, hướng phòng trực tiếp khán giả giới thiệu nói, những cái kia nô ra nhỏ đống đất chính là cầy mạn chuột xào huyệt, mà cái kia ngay tại quan sát lợn điệu cái đầu nhỏ thì là cầy mạn chuột bên trong lính gác. Bọn chúng đang vì tộc đàn thủ hộ lấy mảnh này lãnh địa, cảnh giác bất luận cái gì khả năng uy hiếp. Không nghĩ tới, nơi này lại là một đám cầy mạn chuột địa bàn đâu. Trần Bác nói đem máy bay không người lái camera nhắm ngay những cái kia nhỏ đống đất cùng cầy mạn chuột, đem hình tượng thời gian thực chuyển tâu đến phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy nhỏ đống đất cùng nhỏ đống đất bên trên nô ra tới cái đầu nhỏ, cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi, tiểu gia hỏa này ta tại động vật vườn gặp qua, thật là cầy mạn chuột. Cầy mạn chuột cái đầu nhỏ tròn trịa, rất muốn kiểm tra. Lại là cầy mạn chuột địa bàn. Vậy những này lợn điệu tới làm gì, chẳng lẽ là nghĩ công kích cầy mạn chuột sao? Xem ra trận này heo nông đại chiến không thể tránh được. Đám dân mạng đều cảm thấy lợn điệu đại ca mang các tiểu đệ tới đây mục đích khẳng định là khi dễ nhỏ yếu cầy mạn chuột, dùng cái này tìm thú vui. Nhưng mà sau đó phát sinh sự tình lại làm cho phòng trực tiếp đám dân mạng mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp con kia được đề cử vì đại ca lợn điệu tựa hồ đối với mảnh này cầy mạn chuột địa bàn hết sức quen thuộc. Nó đi đến một cái khá lớn đống đất trước, dùng cái mũi ủi cửa hàng, sau đó phát ra hừ hừ thanh âm phảng phất là đang cùng từ trong huyệt động thò đầu ra cầy mạn chuột lính gác chào hỏi. Chít chít. Cửa hang nô ra cái đầu nhỏ cầy mạn chuột lính gác, nhìn thấy lợn điệu đại ca không những không sợ, còn cùng lợn điệu đại ca liếc nhau một cái, tựa hồ là đang xác nhận thân phận của đối phương. Ngay sau đó, cái này cầy mạn chuột lính gác vậy mà từ cửa hang bò lên ra, còn cùng lợn điệu đại ca thân mật cọ sát cái mũi, phản phất là đang bày tỏ hoan nghênh. Phòng trực tiếp thấy cảnh này, đám dân mạng nhao nhao chấn kinh. Ngoạ tàu, đây là tình huống như thế nào? Lợn điệu cùng cầy mạn chuột vậy mà như thế hữu hảo, phá vỡ ta nhận biết ta. Cầy mạn chuột cùng lợn điệu vậy mà thân mật như vậy, chẳng lẽ là vượt giống loài hữu nghị? Lợn điệu đại ca đây là tới thông cửa sao? Lợn điệu đại ca cái này xã giao năng lực cũng quá mạnh đi, ngay cả cầy mạn chuột đều có thể trở thành bằng hữu. Cái này trực tiếp thật sự là càng ngày càng có ý tứ, hoàn toàn đoán không được bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Screenshot. Ta hiểu được. Trần Bắc nhìn thấy cầy mạn chuột cùng lợn điệu đại ca thân mật cử động về sau, trong lòng liền đoán được lợn điệu đại ca mang các tiểu đệ tới đây là làm gì, hắn vừa cười vừa nói, thì ra là thế à. Lợn điệu đại ca sở dĩ mang cái khác lợn điệu tiểu đệ tới đây, chính là muốn ở chỗ này, đỏ lắm mạn, hội sở tiêu phí à. Đỏ lắm mạn. Sẽ còn chỗ, còn tiêu phí. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe Trần Bắc, cảm giác đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn nghe không rõ đỏ lắm mạng. Sẽ còn chỗ. Đây là cái gì? Trần lao ra cái này náo động tà phục. Hội sở tiêu phí đều chỉnh ra tới, đùa chúng ta đây a. Lợn điệu đại ca còn mang tiểu đệ đến tiêu phí. Trần lao ra ngươi có phải hay không muốn gửi chết ta, sau đó kế thừa hoa của ta thôi. Hội sở. Tiêu phí. Cái này từ dùng đến, để cho ta nhất thời không biết là thế giới động vật vẫn là xã hội loài người. Nghe không hiểu a, Trần lao ra nói tỉ mỉ. Đám dân mạng biểu thị. Mời Trần Bắc nói rõ chi tiết nói, cái này cái gọi là đỏ lãng mạn hội sở, làm sao chuyện đây? Trần Bắc cười cười, tiếp tục giải thích nói, cái gọi là đỏ lãng mạn hội sở, nhưng thật ra là cầy mạn chuột nhóm mở một loại đặc thù phục vụ nơi trốn. Mọi người khả năng không biết, lợn điệu cùng cầy mạn chuột ở giữa kỳ thật có một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ. Cầy mạn chuột lại trợ giúp lợn điệu thanh lý trên thân dẫn đến ngứa khó chịu chán ghét tỷ trùng cùng ký sinh trùng, mà những thứ này tỷ trùng cùng ký sinh trùng thì là cầy mạn chuột yêu thích nhất, nhỏ ăn vặt, có thể nhét đầy cái bao tử. Tại cầy mạn chuột mở đỏ lãng mạn hội sở, lợn điệu nhóm có thể hưởng thụ được cầy mạn chuột nhóm tỉ mỉ phục vụ, bao quát thanh lý trên người tỷ trùng cùng các loại ký sinh trùng, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp tắm, thậm chí còn có thể tại cầy mạn chuột nhóm đồng hành, nhàn nhã vượt qua một cái hài lòng buổi chiều. Nghe được Trần Bắc giải thích, phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao biểu thị khiếp sợ không thôi. Nguyên lai like đây chính là đỏ lãng mạn hội sở a. Chứng kiến thức 666. Cầy mạn chuột cùng lợn điệu còn có loại này cộng sinh quan hệ, quá thần kỳ. Cầy mạn chuột đã lấp đầy bụng, lại giúp lợn điệu giải quyết vấn đề. Nguyên lai like động vật giới cũng có thú vị như vậy chuyển động cùng nhau, thật sự là mở rộng tầm mắt. Cái này đỏ lãng mạn hội sở phục vụ vẫn rất toàn diện, lợn điệu thực sẽ hưởng thụ a. Lúc này lợn điệu đại ca đã cùng cầy mạn chuột lính gác bắt đầu giao lưu. Lợn điệu đại ca hừ vài tiếng, phảng phất tại nói, này hòa kế, ta nghe nói các ngươi chỗ này mới tới một nhóm kỹ sư, thủ pháp cùng phục vụ đều là nhất lưu, nhanh đều đi ra cho ta cùng ta các tiểu đệ nhìn xem. Cầy mạn chuột lính gác nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về trong huy động, chít chít hô hai tiếng, tựa hồ tại truyền đạt châu phi thứ nhất lưới lớn đỏ không phải chủ lưu lợn điệu các đại ca tới rồi, các cô nương mau ra đầy tiếp khách ra. Ngay sau đó cây mạn chuột lính gác lại quay đầu nhìn một chút lợn điệu trên người chúng những cái kia hút đầy máu trưng lên lớn tỷ trùng cùng ký sinh trùng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, lại vội vàng hướng phía trong huyệt động đổi thêm một câu, lợn điệu các đại ca đều là khách hàng lớn, trên thân hàng không ít, chúng ta nhất định phải mặt mỉm cười tiếp đãi, hảo hảo phục vụ để các đại ca hài lòng. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ những cái kia nhỏ đống đất trong huyệt động lục tục ngao ngoe chui ra ngoài từng cái đáng yêu cây mạn chuột, bọn chúng mở to hưng phấn mong đợi mắt to đánh giá lợn điệu nhóm, có thì đã kích động muốn bắt đầu công việc. Những thứ này cây mạn chuột nhóm hiển nhiên đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn chúng từng cái mặt mỉm cười để lộ ra một loại đối công việc nhiệt tình cùng tính nghiệp khá lắm, kỹ sư thật là không ít. Nhìn kỹ sư nhóm cái kia ánh mắt hưng phấn, liền biết bọn chúng có bao nhiêu chờ mong cái này công việc. Không thể không nói cái này thái độ phục vụ so với nhân loại tốt hơn nhiều, lần trước ta đi gặp chỗ tiêu phí, cái kia kỹ sư du cụp lấy mặt cùng ta thiếu nàng tiền, toàn bộ hành trình không có khuôn mặt tươi cười. Cây mạn chuột kỹ sư, cái này phục vụ đáng giá nhân loại kỹ sư học tập. Cảnh tượng này đơn giản chính là động vật giới hội sở kinh doanh hiện trường a. Phòng trực tiếp đám dân mạng đều nhìn ngây người. Một giây sau, chít 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 chít, cây mạn chuột kỹ sư nhóm liền vây lên lợn điệu nhóm bên người, bắt đầu vì lợn điệu nhóm cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Đỏ lãng mạn kỹ sư 527, toàn thân spa 10 cái kỹ sư đồng thời phục vụ. Chương 527, toàn thân spa 10 cái kỹ sư đồng thời phục vụ. Chỉ gặp mỗi một cái lợn điệu bên người đều vây quanh mấy cái cầy mạn chuột kỹ sư, nhất là lợn điệu đại ca bên người càng là vây quanh nhiều đến mười mấy con cầy mạn chuột kỹ sư chờ đợi lấy vì nó phục vụ. Thấy thế đám dân mạng nhao nhao cười nói, cái này lợn điệu đại ca bài diện có thể a, mười mấy con cầy mạn chuột kỹ sư vây quanh chuyện. Chân tướng là cái này lợn điệu đại ca trên người tỷ trùng ký sinh trùng nhiều nhất, cầy mạn chuột kỹ sư chuyên nghiệp xoa bóp 30 năm, lợn điệu đại ca ngài mới tốt. Cầy mạn chuột kỹ sư nhóm xếp hàng xếp hàng, đừng đoạt đừng đoạt, từng cái đến phục vụ lợn điệu đại ca. Ngay sau đó cầy mạn chuột kỹ sư nhóm liền dùng bọn chúng cái kia mềm mại mà đầy có dán móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trước mặt bãi cỏ, ra hiệu lợn điệu nhóm có thể buông lòng điệu nằm xuống. Lợn điệu nhóm nhao nhao tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một phen. Sau một khắc cầy mạn chuột kỹ sư nhóm liền leo đến lợn điệu trên người chúng, bắt đầu phục vụ bắt đầu. Cảnh tượng này đơn giản liền cùng trước màn hình độc giả các lao gia cùng các huynh đệ cùng đi hội sở tiêu sái chàng cảnh một lông đồng dạng. Một màn này nhưng làm đám dân mạng nhìn hâm mộ. Ta đi, cái này lợn điệu cũng quá sẽ hưởng thụ đi. 666. Cây mạn chuột kỹ sư nhóm thật chuyên nghiệp, thấy bọn nó cái kia động tác tuần thủ liền biết bình thường không ít luyện tập. Cái này phục vụ, cái này hưởng thụ đơn giản so với nhân loại sẽ còn chơi a, thấy ta đều muốn trở thành một con lợn điệu đi hưởng thụ một chút. Các huynh đệ, chúng ta cũng tìm thời gian hội sở đi lên, ta hoa mấy cái vê đút tại hội sở tiêu sái cũng bất quá như thế, thậm chí còn không hưởng thụ được dạng này phục vụ. Mà lợn điệu đại ca bên kia cầy mạn chuột kỹ sư nhóm thì càng là ân cần, bọn chúng từng cái vây quanh nằm tại mềm mại trên đồng cỏ lợn điệu đại ca hỏi han ân cần, phảng phất là tại tiếp đãi một vị tôn quý hộ khách vip. Chít 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 chít, trong đó một con cầy mạn chuột kỹ sư ghé vào lợn điệu đại ca bên hai, phảng phất tại thổi phồng lợn điệu đại ca. Lợn điệu đại ca, ngài quang lâm tiểu điếm thật là khiến tiểu điếm bồng tất sinh huy, ta thế nhưng là nghe nói ngày trước mấy ngày đơn thương độc mã xông vào báo săn lãnh địa chứa cụt, đem đám kia ngốc báo đùa bỡn xoay quanh, còn có thể toàn thân trở ra, thật là quá điều. Hừ hừ. Lợn điệu đại ca nghe vậy đắc ý hừ hừ một tiếng, tựa hồ đối với cầy mạn chuột kỹ sư lấy lòng rất được lợi. Ai nha, đây đều là chút lòng thành, đừng nói báo săn, hôm nay heo ra ta còn để sư tử ăn của ta phân đâu, sư tử cũng không phải ngoan ngoãn thụ lấy, có thể làm gì được ta. Chít chít. Nghe được lợn điệu đại ca công tích vĩ đại, chung quanh cầy mạn chuột kỹ sư nhóm nhao nhao phát ra sợ hãi than thanh âm, nhìn về phía lợn điệu đại ca ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Hoa, lợn điệu đại ca, ngài thật sự là quá lợi hại. ngài đơn giản chính là chúng ta trên phiến đại địa này anh hùng a. Có thể vì ngài phục vụ, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. Trần Bác nhìn xem một màn này, không chỉ có cười nói, xem ra vị này lợn điệu đại ca không gần như chỉ ở mình tộc đàn bên trong địa vị cao thượng, liền liền tại cầy mạn chuột tộc đàn bên trong cũng thành truyền kỳ tồn tại. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng nhao nhao trêu chọc cái này lợn điệu đại ca, quả thực là động vật ở giới vong hồng a. Ha ha ha, không gần như chỉ ở mình tộc đàn bên trong xưng vương xưng bá, còn có thể để những giống loài khác cầy mạn chuột nhóm sùng bái không thôi, cái này lợn điệu đại ca quả thật có chút đồ vật. Nói không chừng ngày nào cái này lợn điệu đại ca còn có thể mở vong hồng lớp huấn luyện, dạy một chút cái khác những động vật làm sao trở thành vong hồng đâu. Sau đó con kia cầy mạn chuột kỹ sư lại nằm ở lợn điệu đại ca bên hai, chít chít kêu vài tiếng, tựa hồ là đang hỏi thăm, vậy xin hỏi lợn điệu đại ca, ngày hôm nay dự định làm bộ vị nào hạng mục a? Hừ hừ, lợn điệu đại ca hào khí nói, hôm nay ta muốn làm cái toàn thân sờ pa. Kỹ sư nhóm cùng lên đi. Chít chít, được rồi, ngài mời tốt ta. Nghe vậy cầy mạn chuột kỹ sư nhóm cùng nhau tiến lên, nhao nhao bắt đầu vì lợn điệu đại ca tiến hành toàn thân sờ pa. Tràng diện này đơn giản so với nhân loại xã hội xa hoa hội sở còn muốn xa hoa mấy phần, không thể không nói đỏ lãng mạn, không hổ là thảo nguyên thứ nhất hội sở, các loại phục vụ cái gì cần có đều có. 10 cái kỹ sư đồng thời vì lợn điệu đại ca phục vụ, bọn chúng phân công rõ ràng, có phụ trách dẫm lưng, dùng bọn chúng cái kia nhẹ nhàng thân thể tại lợn điệu đại ca trên lưng nhảy vọt, trợ giúp nó vung lòng cơ bắp, có phụ trách hái thai, dùng móng vuốt nhỏ thận trọng dọn dẹp lợn điệu đại ca lỗ thai, còn có tại dưới đung quần vì lợn điệu đại ca lệ chi làm lấy đặc thù bảo dưỡng, động tác nhu hòa mà thuần thục, càng có phụ trách đi chết ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phá đi lợn điệu đại ca trên người chết ra, để nó cảm giác rực rỡ hẳn lên. Tóm lại ngươi nghĩ đến không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể hưởng thụ được. 10 cái kỹ sư đồng thời vì lợn điệu đại ca phục vụ, tràng diện náo nhiệt mà có thứ tự. Lợn điệu đại ca thì là hít mắt, một mặt hưởng thụ bộ dáng, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra hừ hừ thanh âm, tựa hồ đối với cầy mạn chuột kỹ sư nhóm phục vụ phi thường hài lòng. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp đám dân mạng đều muốn mừng như điên. Cầy mạn chuột kỹ sư, xin hỏi lợn điệu đại ca, hôm nay muốn làm cái gì hạng mục đâu? Toàn thân sơ pa. Ok, an bài. Lợn điệu đại ca, hôm nay ta muốn tới cái nguyên bộ, kỹ sư nhóm, đừng cho ta tỉnh dùng sức. Đỏ lãng mạn thảo nguyên thứ nhất hội sở, danh bất hư truyền a. Cái này phục vụ, cái này phô trương, tuyệt. Dẫm lưng, hái thai, đặc thù bảo dưỡng. Cái này phục vụ hạng mục cũng quá toàn đi. Cảnh tượng này đơn giản quá sung sướng. 10 cái kỹ sư đồng thời vì lợn điệu đại ca phục vụ, tràn diện hùng vĩ a. Đương nhiên đang tiến hành toàn thân sở pa đồng thời, cầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm cũng chưa quên thu lấy tiền đoa. Bọn chúng dùng bén nhọn móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra lợn điệu trên người lông tóc, cẩn thận tìm kiếm lấy những cái kia giấu kín trong đó thì trùng cùng ký sinh trùng. Mỗi tìm tới một con, cầy mạn chuột liền sẽ nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy, sau đó say sưa ngon lành hưởng dụng bắt đầu. Những thứ này thì trùng cùng ký sinh trùng đối với cầy mạn chuột tới nói, đã là bọn chúng nhỏ ăn vặt, cũng là bọn chúng vì lợn điệu cung cấp phục vụ thù lao. Cứ như vậy, tại cầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm tỉ mỉ phục vụ dưới, lợn điệu đại ca cùng cái khác lợn điệu nhóm đều hưởng thụ trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Bọn chúng nằm trên đồng cỏ, khi mắt thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng cùng buông lỏng. Mà từng cảnh tượng ấy cũng bị Trần Bắc máy bay không người lái toàn bộ hành trình quay chụp xuống tới, thời gian thực chuyển thâu đến phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn xem bọn này hưởng thụ bên trong lợn điệu, cùng kính nghiệp tầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm nhao nhao biểu thị mở rộng tầm mắt, không ngừng hâm mộ. Thiên Hoa thu được lẽ thẳng khí hùng, ha ha. Hình tượng này quá trước khỏi, ta cũng nghĩ bị tầy mạn chuột phục vụ một chút. Tầy mạn chuột, phục vụ hài lòng không? Lần sau còn điểm ta a, đây mới thật sự là động vật giới xa hoa sở pa, lợn điệu nhóm cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Trần lão gia trực tiếp thật sự là càng ngày càng có ý tứ, mỗi lần cũng có thể làm cho chúng ta nhìn thấy không giống thế giới động vật. Chương 528. Có cơ hội, ta cũng nghĩ thể nghiệm một thanh. Chương 528. Có cơ hội, ta cũng nghĩ thể nghiệm một thanh. Trần Bác vừa cười vừa nói. Cái này, đỏ lắm ạ, hội sở phục vụ sắc thực phi thường chú đáo, lợn điệu nhóm ở chỗ này không chỉ có thể hưởng thụ được thanh lý ký sinh trùng phục vụ, còn có thể cảm nhận được tầy mạn chuột nhóm làm bạn cùng ôn oán. Đây đối với bọn chúng tới nói, thế nhưng là một lần khó được buông lỏng cùng hưởng thụ đâu. Mà cầy mạn chuột nhóm cũng thông qua loại phương thức này thu được bọn chúng cần thiết đồ ăn, đồng thời cũng cùng lợn điệu thành lập hữu hảo quan hệ, đây thật là một loại kỳ diệu cộng sinh hiện tượng. Mọi người nhìn, những thứ này cầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm công việc được bao nhiêu chăm chú, bọn chúng không chỉ có phục vụ chú đáo, còn hiểu đến như thế nào cùng lợn điệu câu thông, bảo đảm mỗi một lần phục vụ cũng có thể làm cho lợn điệu hài lòng. Loại này chuyển động cùng nhau, không chỉ là giao dịch đơn giản, càng giống là một loại ăn ý hợp tác. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao phụ họa đúng vậy à, đây quả thực là động vật giới cùng có lợi, điển hình. Cây mạn chuột cùng lợn điệu ở giữa loại quan hệ này, thật sự là quá thú vị. Xem ra, trong thiên nhiên rộng lớn mỗi một loại sinh vật đều có bọn chúng đặc biệt sinh tồn chi đạo. Cây mạn chuột, kỹ sư, nhóm thật sự là quá chuyên nghiệp, thấy bọn nó cái kia động tác thuần thục, liền biết bình thường không ít luyện tập. Thời gian dần trôi qua, trận này đặc thủ, sờ ba phục vụ cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Theo cây mạn chuột nhóm bận rộn, lợn điệu trên người chúng tỷ trùng cùng ký sinh trùng dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Da của bọn nó khôi phục quang trạch, nhìn càng thêm khỏe mạnh cùng có sức sống. Cây mạn chuột nhóm thì ăn no nê, từng cái vừa lòng thỏa ý nhìn cái này lợn nhộng nhóm, từng cái mặt mày tỏa sáng, đơn giản tựa như là làm cái lớn bảo vệ sức khỏe đồng dạng. Ha ha, cái này đỏ lắm ạ, hội sở hiệu quả coi như không tệ, lợn nhộng nhóm đều trở nên tinh thần nhiều. Cây mạn chuột nhóm cái này phục vụ thật sự là đáng giá, không chỉ có lấp đầy bụng, còn để lợn nhộng nhóm rực rỡ hẳn lên. Có cơ hội, ta cũng nghĩ thể nghiệm một thanh cầy mạn chuột, kỹ sư, phục vụ. Phòng trực tiếp đám dân mạng đều bị Tây Mạn chút chuyên nghiệp phục vụ kỹ thuật cùng thái độ chết phục. Lúc này, tại ánh mặt trời ấm áp hạ, trận này mở ra mặt khác spa, rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Tây Mạn chút, kỹ sư, nhóm hoàn thành công việc của bọn chúng, từng cái thỏa mãn nhảy tới trên đồng cỏ, móng nuốt nhỏ còn lưu lại vì lợn điệu nhóm phục vụ dư ôn. Trong đó một vị tư thâm cầy Mạn chút, kỹ sư, dùng cái kia mềm mại móng nuốt nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lợn điệu đại ca, phảng phất là tại nói cho lợn điệu đại ca. Ngài tốt ca, hôm nay spa đến đây là kết thúc, hy vọng ngài hài lòng chúng ta phục vụ. Hừ hừ. Lợn điệu đại ca từ từ mở mắt, đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, toàn thân tản ra một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng hài lòng. Nó run run người bên trên lông tóc, những cái kia bị tầy mạn chuột tỉ mỉ trải vớt qua lông tóc dưới ánh mặt trời lóng lánh khỏe mạnh quang trạch. Lợn điệu đại ca hài lòng hừ hừ vài tiếng, quay đầu nhìn về phía vây quanh ở một bên tầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng tán thành. Ngay sau đó, lợn điệu đại ca dùng nó cái kia đặc hữu phương thức biểu đạt tán thưởng, nó dùng cái kia rộng lượng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát mấy cái đến gần tầy mạn chuột, phảng phất là tại cho bọn chúng thân mật nhất cảm tạ. Hừ hừ, không tệ, không tệ. Các ngươi phục vụ thật sự là nhất lưu, ta rất hài lòng. Chít chít, chít chít chít. Trung quanh tầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm nghe được lợn điệu đại ca khẳng định, nhao nhao phát ra vui sướng tiếng kêu, toát ra, giống như là đang ăn mừng công việc của mình đạt được tán thành. Cảm tạ ca khích lệ, vậy ngài thường đến a ca. Trận này sờ ba quá chưa khỏi, thấy ta đều nghĩ nằm xuống. Tầy mạn chuột kỹ sư nhóm móng nuốt nhỏ quá đáng yêu. Lợn điệu đại ca cái này hưởng thụ biểu lộ, đơn giản chính là ta làm xong sờ ba sau chân thực khắc họa. Thâm niên kỹ sư chính là không giống, đập động tác đều lộ ra chuyên nghiệp. Nhìn lợn điệu đại ca cái kia hài lòng ánh mắt, tầy mạn chuột kỹ sư nhóm có thể an tâm tan việc. Lợn điệu đại ca hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được toàn thân buông lỏng sau nhẹ nhàng. Nó ngắm nhìn một phía, nhìn về phía những cái kia còn tại hưởng thụ dư vị lợn điệu các tiểu đệ, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Hừ hừ. Lợn điệu đại ca dương dương đắc ý ưỡn ngực, dùng một loại gần như khoe khoang ngựa khí hỏi đến các tiểu đệ, tiểu gì? Mấy anh em, dễ chịu không? Hừ hừ. Hừ hừ hừ. Lợn điệu các tiểu đệ nhao nhao ngẩng đầu, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ, phảng phất là đang nói, rất thư thái. Đại ca, nhà này đỏ lắm ạ, hội sở so trước đó chúng ta thường đi mấy nhà phục vụ thật tốt hơn nhiều. Chúng ta cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua dạng này phục vụ đâu. Hừ hừ. Lợn điệu đại ca đắc ý cười vài tiếng, sau đó quay người hướng những cái kia kính nghiệp tầy mặt chút, kỹ sư, nhóm nhẹ gật đầu, tựa hồ tại biểu đạt đối bọn chúng công tác tán thưởng. Giờ phút này, trên thảo nguyên, tràn đầy hài hòa cùng sung sướng không khí. Lợn điệu nhóm bởi vì đạt được buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu, lộ ra càng thêm tinh thần phấn chấn, mà cầy mạn chuột nhóm cũng bởi vì hoàn thành công việc cũng đạt được tán thành, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trần Bác quan sát đến đây hết thảy, trong lòng không khỏi cảm thán thiên nhiên kỳ diệu cùng hài hòa. Hắn thông qua máy bay không người lái đem từng cảnh tượng ấy ấm áp hình tượng bắt giữ xuống tới, chia sẻ cho phòng trực tiếp đám dân mạng. Phòng trực tiếp, đám dân mạng nhao nhao nhắn lại lợn điệu đại ca cái này cần ý hình dáng. Đỏ lãng mạn hội sở quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả lợn điệu nhóm đều khen không dứt miệng. Nhìn lợn điệu đại ca cái kia khoe khoang dáng vẻ, các tiểu đệ đoán chừng trong lòng đều đang nghĩ, lần sau chúng ta cũng muốn đơn độc đến hưởng thụ một lần, đồng thời bị 10 cái kỹ sư phục vụ. Lợn điệu nhóm tinh thần phấn chấn, xem ra lần này sở ba hiệu quả tiêu chuẩn. Tây mạn chuột nhóm thỏa mãn, lợn điệu nhóm cũng mãn ý, đây quả thực là cả hai cùng có lợi cục diện. Rất nhanh, lợn điệu các tiểu đệ cũng nhao nhao làm xong hạng mục, từng cái bò người lên, phấn chấn lấy tinh thần. Hoạt động vừa mới bị tầy mặt chút, kỹ sư, nhóm cẩn thận phục vụ qua thân thể. Bọn chúng hoặc nhảy vọt, hoặc chạy, hoặc qua lại cọ lấy lưng, tựa hồ tại chia sẻ lấy lẫn nhau cảm thụ, ánh mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có hưng phấn cùng thỏa mãn. Hừ hừ. Một con tiểu đệ hưng phấn chạy đến lợn điệu đại ca trước mặt, đại ca, cảm giác này quá tuyệt vời. Ta trước kia chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng như vậy qua, giống như trên người mỗi một khối cơ bắp đều bị một lần nữa kích hoạt lên đồng dạng. Hừ hừ. Lợn điệu đại ca cười đắc ý, dùng cái mũi nhẹ nhàng ủi ủi tiểu đệ, phảng phất tại nói, kia là tự nhiên. Đỏ lắm ạ, hội sở phục vụ cũng không phải chỉ là hư danh. Về sau ta sẽ thường xuyên mang các ngươi đến, chỉ cần thường đến, các ngươi mới có thể giống như ta cường tráng, dũng cảm. Các tiểu đệ nghe vậy, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn chúng vây quanh lợn điệu đại ca, mồm năm miệng mười thảo luận hôm nay thể nghiệm, có còn bắt chước lên tầy mạn chuột kỹ sư nhóm động tác, chọc cho mọi người cười ha ha. Lúc này, tầy mạn chuột, kỹ sư, nhóm cũng vây quanh, bọn chúng hoặc đứng hoặc ngồi, dùng cặp kia song tràn ngập linh tính con mắt nhìn xem lợn điệu nhóm, tựa hồ cũng đang vì nó nhóm biến hóa cảm thấy cao hứng. Nhìn, các ngươi hiện tại nhiều tinh thần a. Hoan nghênh lần sau con lâm, chúng ta, đỏ lắm ạ, sẽ còn cho các ngươi cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Chương 529. Vật chất có hạn, nhưng đơn giản thuần túy. Chương 529. Vật chất có hạn, nhưng đơn giản thuần túy. Làm xong toàn thân sờ à sau, lợn điệu đại ca ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn theo thỏa mãn mà hưng phấn các tiểu đệ, lảo đảo rời đi mảnh này thuộc về đỏ lắm mạn, hội sở bãi cỏ. Thân ảnh của bọn chúng dần dần từng bước đi đến, nhưng này phần nhẹ nhõm cùng hài lòng, lại phảng phất vĩnh viễn lưu tại trên người bọn chúng. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao gửi đi mưa đạn ha ha, lợn điệu nhóm cái này tiêu sái rời đi bộ pháp, đơn giản chính là sờ à sau ta bản nhân a. Thấy bọn nó cái này thỏa mãn tiểu tử, ta cũng nghĩ đi, đỏ lắm mạn, thể nghiệm một thanh. Thư giãn thích trí cảm giác cách màn hình đều có thể cảm nhận được, thật sự là hâm mộ a. Ai, hôm nay là sống không như lợn một ngày. Cùng lúc đó, tốt, mắt thấy lợn điệu cùng tầy mạn chuột, đặc thù quan hệ, sau. Tiếp xuống, để chúng ta tiếp tục tiến lên, đi thăm dò càng nhiều châu phi đại địa huyền bí đi. Trần Bắc cũng thu hồi máy bay không người lái, tiếp tục hắn châu phi đại địa thăm dò hành trình. Theo Trần Bắc bước chân, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng đi theo bước lên một đoạn hoàn toàn mới lữ trình, Bọn hắn chờ mong, tại mảnh này rộng lớn mà thần bí châu phi đại địa bên trên, còn có thể phát hiện càng nhiều làm cho người sợ hãi thần kỳ cảnh cùng cố sự lữ trình mới chờ mong. Đi theo Trần lão gia bước chân, cảm giác mình cũng thành nhà thám hiểm. Châu phi đại lục quá thú vị. Đi theo phòng trực tiếp, cùng một chỗ cảm thụ châu phi thần bí cùng mị lực. Lợn điệu cùng cây mạn chuột chuyển động cùng nhau quá thú vị, hy vọng còn có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng như vậy. Trần lão gia trực tiếp mỗi lần đều có phát hiện mới, thật sự là quá đẹp. Trần Bắc cười đáp lại đám dân mạng nhiệt tình, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng yêu thích, ta sẽ tiếp tục cố gắng mang mọi người lãnh hội càng nhiều châu phi đại địa mỹ cảnh cùng kỳ diệu sinh vật. Phía dưới, để chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sau đó thời gian, Trần Bắc trừ ăn cơm ra, chính là đang không ngừng đi đường. Hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh thảo nguyên, đi qua một đầu lại một đầu đường mòn, trong mắt cảnh sắc không ngừng biến hóa đi tới đột nhiên. Trần Bắc chỉ về đằng trước hưng phấn đối ống kính nói ra, mọi người mau nhìn, ta thấy được cái gì. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe vậy, nhao nhao thuận Trần Bắc ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp bắt ngát châu phi trên thảo nguyên, một đầu lại hẹp lại phá đường đất, xuất hiện ở trong tầm mắt ai. Một đầu nhỏ đường đất. Đường đất này nhìn dễ phá a. Trung quanh nơi này đều là thảo nguyên, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con đường đất đâu? Đã có đường, như vậy nói rõ kể bên này khẳng định có người ở lại, Trần lão gia đã càng ngày càng tiếp cận nhân loại sinh hoạt khu vực. Trần Bắc nói ra. Đầu này đường đất mặc dù nhìn lại hẹp lại phá, nhưng nó lại là châu phi trên thảo nguyên một đạo trọng yếu tiêu chí. Tại châu phi rất nhiều nơi, dạng này đường đất chính là dân bản xứ cùng liên lạc với bên ngoài chủ yếu thông đạo. Điều này đại biểu lấy phụ cận xác thực có nhân loại ở lại, mà lại, đầu này đường đất rất có thể là thông hướng cái nào đó thôn xóm hoặc là phiên chợ phải qua đường. Mặc dù bọn chúng nhìn cũng không thu hút, nhưng lại gánh chịu lấy dân bản xứ sinh hoạt cùng hy vọng. Trần Bắc vừa nói, một bên dọc theo đường đất đi thẳng về phía trước. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao gửi đi mưa đạn thảo luận đường đất này cũng quá hẹp quá phá điểm, ô tô cũng không cách nào đi à. Liền không thể làm rộng một điểm, lại trải lên xi măng hoặc là nhựa đường tốt bao nhiêu. Ta đi. Trên lầu ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi cho rằng châu Phi là chúng ta hoa hạ. Trải xi măng nhựa đường. Cái kia được bao nhiêu tiền a? Có thể tu đầu nhỏ đường đất ra cũng không tệ. Bất quá, đường đất này thế nhưng là châu Phi đặc sắc a, hẹp có hẹp hương vị. Châu Phi điều kiện cứ như vậy, có thể tu đường đất đã rất không dễ dàng, thỏa mãn đi. Trải cái gì nhựa đường, đường đất này mới là nguyên chất nguyên vị châu Phi, đầu chó. Trần Bắc nhìn thoáng qua mưa đạn, vừa cười vừa nói, mọi người nói đến đều có lý, mỗi cái địa khu tình huống phát triển xác thực không giống. Tại châu Phi, dạng này đường đất đã là rất không tệ giao thông công trình. Mặc dù nó nhìn đơn sơ, nhưng lại gánh chịu lấy dân bản xứ sinh hoạt hàng ngày cùng phát triển kinh tế. Mà lại, chính là những thứ này không đáng chú ý đường đất liên tiếp châu Phi đại địa các ngõ ngách, để dân bản xứ có thể qua lại vãng lai, tiến hành mậu dịch cùng giao lưu. Có thể nói, bọn chúng không phải là châu trên thảo nguyên mạch sống. Nghe vậy, phòng trực tiếp đám dân mạng, đối châu Phi có khắc sâu hơn hiểu rõ Trần lão gia nói đúng, mỗi cái địa phương đều có nó đặc sắc. Châu Phi đường đất cũng là bọn hắn văn hóa một bộ phận. Châu Phi mạch sống. Những thứ này không đáng chú ý nhỏ chui từ dưới đất lên đường, không nghĩ tới vậy mà trọng yếu như vậy. Ngẫm lại chúng ta nơi này đường nữa, thật sự là hạnh phúc a, nhưng cũng muốn chân quý. Nhìn xem những thứ này đường đất, tưởng tượng thấy châu Phi sinh hoạt hàng ngày, thật có ý tứ. Cảm tạ Trần lão gia, để cho ta hiểu rõ hơn châu Phi. Trần Bắc tiếp tục dọc theo đường đất tiến lên, bước chân kiên định mà hữu lực đi tới đột nhiên. Một trận huyên náo tiếng người, ẩn ẩn từ tiền phương truyền đến. Trần Bắc mừng rỡ, đối ống kính nói ra, mọi người đã nghe chưa? Phía trước tựa hồ có huyên náo thanh âm, rất có thể là một cái thôn xóm hoặc là phiên chợ. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Nghe được có thôn xóm hoặc là phiên chợ, đám dân mạng so Trần Bắc đều hưng phấn. Trần Bắc từ đạp vào châu Phi đại lục đến nay, bọn hắn đi theo nhìn thấy đều là động vật hoang dã, còn không có đường đường chính chính thấy qua dân bản xứ đâu thôn xóm hoặc phiên chợ. Tốt chờ mong a. Đi mau, nói không chừng có chơi vui. Rốt cục có chút nhân khí, trước đó đều là rừng núi hoang vắng. Phía trước sẽ có hay không có cái gì đặc sắc quả vặt? Ta đã không thể chờ đợi. Thôn xóm phiên chợ, ngắm lại liền náo nhiệt, nhanh đi. Trần Bắc tăng tốc bước chân, đi thẳng về phía trước. Rất nhanh. Một loạt đơn sơ nhà tranh xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ gặp những thứ này nhà tranh mặc dù đơn sơ, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. Phong phong trước về sau, là một chút dùng hàng rào gỗ vây tiểu viện tử, lộ ra phá lệ yên tĩnh mà mỹ hảo. Từng bầy hài tử, tại phòng trước trên đất trống truy đuổi chơi đùa, phát ra vui sướng tiếng cười. Mà các đại nhân thì ngồi vây quanh tại dưới bóng cây, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc làm lấy thủ công sống, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Thấy cảnh này, Trần Bắc không khỏi cảm thán. Đây là châu Phi trên thảo nguyên chân thật nhất sinh hoạt tràng cảnh a. Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng bọn hắn lại có thể ở trên vùng đất này an cư lạc nghiệp, thưởng thụ lấy đơn giản mà thuần túy sinh hoạt. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng bị cái này ấm áp hình tượng lây tốt một bức yên tĩnh tưởng hòa hình tượng a. Đây là người châu Phi dân sinh hoạt sao? Mặc dù đơn sơ, nhưng nhìn thật hạnh phúc a. Bọn nhỏ tiếng cười quá trước khỏi. Loại này đơn giản thuần túy sinh hoạt, thật là khiến người ta hâm mộ. Trần Bắc vừa cười vừa nói, đúng vậy a, loại này đơn giản mà thuần túy sinh hoạt quả thật làm cho người hâm mộ. Bọn hắn mặc dù điều kiện vật chất có hạn, nhưng lại có được chúng ta khả năng đã lãng quên đồ vật, đó chính là đối với cuộc sống yêu quý cùng đối hạnh phúc quý trọng. Chương 530. OLG hiện thực bản, Trần Lao Gia muốn thể nghiệm. Chương 530. OLG hiện thực bản, Trần Lao Gia muốn thể nghiệm. Đồng thời, trong thôn lạc những cái kia châu Phi phụ nữ cùng hài tử cũng chú ý tới Trần Bắc đến. Các nàng nhao nhao ngẩng đầu, dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này xa lạ khách tới thăm. Làm Trần Bắc đi đến các nàng bên người lúc, trong đó một vị lớn tuổi phụ nữ nhiệt tình đứng lên, dùng nơi đó ngôn ngữ hướng hắn chào hỏi, cảm sản. Phòng trực tiếp đám dân mạng đều nghe không hiểu cái này Châu Phi nơi đó ngôn ngữ, một mặt mộng bức ha ha, nơi đó phụ nữ cùng bọn nhỏ nhìn Trần Lao ra ánh mắt, tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng. Cảm sản, là ý gì a? Cầu phổ cập khoa học. Một mặt mộng bức một, ta cũng nghe không hiểu a. Xem ra Trần Lao ra Châu Phi hành trình, còn phải phối người thông dịch mới được a. Châu Phi bác gái nói gì thế đây là? Đám dân mạng nghe không hiểu. Nhưng Trần Bắc có được năng lực, ngôn ngữ đại sư, toàn thế giới ngôn ngữ đều tinh thông, tự nhiên cũng là nghe hiểu được Châu Phi nơi đó ngôn ngữ, đối ống kính vì đám dân mạng giải thích nói, cảm sản, chính là ý hoan nên. Ta đi, Trần Lao ra ngay cả Châu Phi nơi đó ngôn ngữ đều nghe hiểu được. Nguyên lai, cảm sản, là ý hoan nên, chứng kiến thức. Bội phục. Trần Lao ra đi tới chỗ nào đều có thể cùng dân bản xứ không chướng ngại giao lưu. Trần Lao ra cái này ngôn ngữ thiên phú, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Trần Lao ra, có bản lĩnh ngươi lần sau trừ hỏa tinh cũng có thể cùng người sao hỏa giao lưu, ta liền gọi ngươi ba ba. Ngay sau đó, Trần Bắc cười đáp lại vị này Châu Phi phụ nữ, dùng nơi đó ngôn ngữ nói ra, tang cố lỗ. Trần Bắc không quên đối cái này ông kính, cùng phòng trực tiếp đám dân mạng giải thích nói, ạ sản đặc biệt, là tạ ơn ý tứ. Nghe được Trần Bắc đáp lại, vị này Châu Phi phụ nữ cùng chung quanh bọn nhỏ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bạo phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này đường xa mà đến người xa lạ, lại có thể dùng các nàng ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Trần Bắc đáp lại, để các nàng cảm nhận được tôn trọng cùng thân mật, cũng kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Tiếp lấy, Trần Bắc chỉ đỉnh đầu của mình máy bay không người lái, dùng nơi đó ngôn ngữ nói ra, ta ngay tại thông qua internet trực tiếp, đem Châu Phi mỹ lệ cùng các ngươi nhiệt tình truyền lại cho người của toàn thế giới. Nghe vậy, trong thôn làng bọn nhỏ đều xuống tới, bọn hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Bắc đỉnh đầu máy bay không người lái cùng trực tiếp điện thoại. Trần Bắc ngồi xổm người xuống, dùng giọng ôn hòa nói, các ngươi khỏe a, các tiểu bằng hữu, có muốn xem một chút hay không mình tại trong ống kính bộ dáng? Bọn nhỏ hưng phấn gật đầu, tranh nhau chen lấn hướng ống kính trước chen. Phòng trực tiếp đám dân mạng bị bọn nhỏ thuần chân tiếu dung lây những thứ này Châu Phi bọn nhỏ vẫn rất đáng yêu. Trưởng thành liền không thể yêu, đầu chó. Xem bọn hắn tiếu dung, cảm giác tâm đều muốn hòa tan. Trần Lao ra, nhiều đập điểm bọn nhỏ ảnh chụp cùng video a. Ngay sau đó, Trần Bắc lại cùng trong thôn làng người giao lưu lên bọn hắn mưu sinh vấn đề. Tại Trần Bắc ôn hòa hỏi thăm hạ, trong thôn làng nhóm đàn bà con gái bắt đầu mồm năm miệng mười giới thiệu cuộc sống của các nàng. Chúng ta nơi này nam nhân, mỗi ngày đều sẽ cơi xe đạp, đi phụ cận thành trấn hoặc là phiên chợ kéo hàng. Một vị phụ nữ trung niên dùng nơi đó ngôn ngữ nói, đồng thời khoa tay lấy cơi xe động tác, bọn hắn đem hàng hóa trở về, sau đó lại vận đến chỗ xa hơn đi bán. Nguyên lai, cái này thôn làng các nam nhân đều lấy cưới loại kia đời cũ đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp, kéo hàng đưa hàng mà sống. Trần Bắc một bên nghe, một bên phiên dịch cho phòng trực tiếp đám dân mạng nghe. Nghe đến đó, phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng cảm giác cái này mưu sinh phương thức làm sao quen thuộc như vậy. Cưới sinh ra từ chúng ta Hoa Hạ đôi tám lớn đòn khiêng vận hàng, ta rất muốn tại giờ OUIN nhìn qua tương tự clip ngắn. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn qua. Tựa như là cái phim phóng sự, gọi là cái gì nhỉ, ồ ẩu gì vận chuối tiêu. Không sai, chính là ồ ẩu gì. Lúc này, mấy vị tuổi trẻ người da đen nam tử cưới một cỗ chứa đầy hàng hóa đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp từ đằng xa lái tới. Chỉ gặp mỗi một chiếc cũ kỹ đôi tám lớn đòn khiêng bên trên, vậy mà đều chất đầy mấy trăm kg các loại hàng hóa, chồng chất cao cao, xe đạp hai bên cũng đổ đầy. Có từng túi ngũ cốc, là từng bó vật liệu gỗ, còn có chính là một chút vật dụng hàng ngày. Đám dân mạng thấy cảnh này đều sợ ngây người. Xe đạp, bọn hắn phần lớn tới qua, chỗ ngồi phía sau có thể chở hai đợi bột mì cũng đã là cực hạn. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này cũ rích đôi tám lớn đòn khiêng, như thế có thể quổng. Đây không phải chúng ta Hoa Hạ tiểu cũ đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp sao? Vê đút cờ. Con hàng này vật chồng chất đến so với người đều cao, quá khoa trương đi. Xe đạp này tiếp nhận nó cái tuổi này không nên tiếp nhận trọng lượng người da đen tiểu ca nhóm, các ngươi đây là tại cho xe đạp làm phụ trọng huấn luyện sao? Đây là trong truyền thuyết, ô áo gì vận chuối tiêu, nguyên hình sao? Quá lợi hại. Trần Bắc nói ra. Không sai, đây là các ngươi trước đó tại trên mạng thấy qua, ô áo gì vận chuối tiêu, hiện thực bản. Tại Châu Phi, bởi vì giao thông công trình tương đối là hậu, loại này đời cũ đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp trở thành nơi đó người trọng yếu phương tiện chuyên chở. Các ngươi nhìn thấy những người da đen này tiểu ca, bọn hắn thông qua xe đạp đem hàng hóa từ một chỗ vận đến một địa phương khác, coi đây là sinh. Mặc dù loại phương thức này nhìn có chút nguyên thủy cùng vất vả, nhưng là bọn hắn dựa vào sinh hoạt công việc. Nói, Trần Bắc đi ra phía trước, dùng nơi đó ngôn ngữ cùng mấy vị tiêu cưới xe người da đen tiểu ca bắt đầu giao lưu. Trần Bắc cùng mấy vị ô học gì nhiệt tình trao đổi, hắn biểu đạt mình đối bọn hắn phần công tác này nồng hậu dày đặc hứng thú, tán thưởng bọn hắn không chỉ có thân thể cường tráng, mà lại cần cù tài giỏi, công tác của các ngươi thật rất đáng gờm, dùng phương thức như vậy vận chuyển hàng hóa, không chỉ cần phải lực lượng, càng cần hơn nghị lực cùng kiên nhẫn, ta phi thường bội phục các ngươi. Mấy vị người da đen tiểu ca bị Trần Bắc chân thành cùng nhiệt tình chỗ đả động, bọn hắn cười đáp lại, trong đó một vị còn vô vô bộ ngực của mình, biểu thị mình có thể gánh chịu càng nhiều hàng hóa. Bọn hắn nói cho Trần Bắc, mặc dù phần công tác này rất vất vả, nhưng là có thể nuôi sống gia đình, để bọn hắn cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Trần Bắc nghe xong, càng là sinh lòng kính ý, hắn lúc này đưa ra một cái to gan ý nghĩ, các bằng hữu, ta phi thường nghĩ thể nghiệm các ngươi một chút công việc, ngày mai có thể hay không để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ đưa một chuyến hàng đâu? Ta muốn tự mình cảm thụ phần công tác này gian khổ cùng niềm vui thú. Mấy vị, ô học gì, nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức bèn nhìn nhỏ cười. Bọn hắn không nghĩ tới cái này đường xa mà đến người xa lạ, vậy mà lại đối bọn hắn công việc như thế cảm thấy hứng thú, còn muốn tự thể nghiệm. Bọn hắn nhao nhao biểu thị hoan nghênh, cũng nói cho Trần Bắc sáng sớm ngày mai ngay tại cửa thôn tập hợp. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được Trần Bắc quyết định này, đều xôn xao. Trần lao ra đây là muốn tự thân lên trận sao? quá chờ mong. Ha ha, Trần lão gia đây là muốn biến thành ổ ọc gì sao? Đây tuyệt đối là phòng trực tiếp một lớn xem chút, ngày mai nhất định phải trông coi nhìn. Trần lão gia, ngươi cần phải kiềm chế một chút ta, đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Chương 531. A Đèo, điều kiện vật chất có hạn, thế giới tinh thần phong phú. Chương 531. A Đèo, điều kiện vật chất có hạn, thế giới tinh thần phong phú. Sau đó, Trần Bắc liền tại một tên nhiệt tình, OLG, dẫn đầu dưới, ở trong thôn đi vòng vo. Tên này, OLG, là cái thân hình cao lớn, làn da ngăm đen hán tử, trên mặt luôn luôn treo thuần phát tiếu dung. Trần Bắc vì phòng trực tiếp đám dân mạng phiên dịch nói, tên này, OLG, danh tự, gọi là A Đèo, lâu dài lấy cưới đôi tám lớn đòn khiêng vận chuyển hàng hóa mưu sinh. A Đèo danh tự này, nghe liền rất có dị vực phong tình. A Đèo nụ cười này, quá thuần phát, yêu yêu. Nhìn A Đèo dáng người, cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu. Cười đến vui vẻ như vậy, A Đèo tâm tính thật tốt. Chỉ gặp A Đèo đẩy cái kia chiếc chứa đầy hàng hóa đôi tám lớn đòn kiêng ở phía trước dẫn đường, mà Trần Bắc thì đi theo phía sau thỉnh thoảng đặt câu hỏi. A Đèo, thôn các ngươi bên trong sinh hoạt là như thế nào? Có thể vì ta giảng một chút không? Đương nhiên, Trần Bắc hỏi cái này chút cũng không phải là vì mình, mà là vì để cho đám dân mạng tìm hiểu một chút châu phi dân bản địa sinh tồn hoàn cảnh. Nghe vậy, A Đèo cười cười, dùng mang theo nồng hậu dạy đặc địa phương khẩu âm nơi đó ngôn ngữ hết sức đáp trả Trần Bắc vấn đề. Chúng ta thôn sinh hoạt mặc dù đơn giản, nhưng lại rất phong phú. Mọi người mỗi ngày đều bận rộn tại đồng ruộng cùng phiên chợ ở giữa. Các nam nhân đi phụ cận thành trấn kéo hàng, các nữ nhân thì tại trong nhà chiếu cố hài tử, nấu ăn nội trợ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Mặc dù chúng ta nơi này điều kiện có hạn, nhưng là tất cả mọi người rất lạc quan, đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Mỗi khi gặp tiết khánh ngày, trong làng đều sẽ cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, ca hát, khiêu vũ, chia sẻ mỹ thực, phi thường náo nhiệt." A Đèo mặc dù biểu đạt không đủ trôi chảy, nhưng này phần chân thành cùng nhiệt tình lại đủ để cho người cảm nhận được Trần lão gia vấn đề này hỏi rất hay, để chúng ta cũng biết một chút châu phi phong thổ. Châu phi dân bản địa sinh hoạt, đơn giản lại phong phú, thật khiến cho người ta hướng tới. Đúng à, ta mặc dù không lo ăn uống, có các loại thiết bị điện tử chơi, nhưng chính là cảm giác còn không có ạ được khoái hoạt đâu. Có một hạng điều tra, người Hoa chúng ta hạnh phúc độ chỉ số là toàn cầu thấp nhất, thậm chí còn không có người châu Phi dân cảm giác hạnh phúc cao, đây là sự thực. Các nam nhân kéo hàng, các nữ nhân nấu ăn nội trợ, điều kiện có hạn lại lạc quan hướng lên, ạ được cùng thôn người tâm tính thật tốt. Ạ được tiếp tục chỉ trên xe mình hàng hóa, tiếp tục nói. Về phần duy trì sinh kế, bên trong làng của chúng ta nam nhân, chủ yếu chính là tới gần phụ cận thành trấn mua sắm một chút vật dụng hàng ngày cùng thực phẩm, sau đó vận đến chỗ xa hơn đi bán. Thật sự là không dễ dàng a. Trần Bắc cảm thán nói, các ngươi mỗi ngày đều muốn cưới nặng như vậy hàng hóa, khắp nơi buôn ba mấy chục cây số. A Đéo lại cười cười nói, kỳ thật quen thuộc liền tốt, mà lại chúng ta nơi này nam nhân đều rất cường tráng, điểm ấy trọng lượng đối với chúng ta tới nói không tính là gì. Quen thuộc liền tốt, câu nói này phía sau là nhiều ít chua xót cùng mồ hôi a. Cưới nặng như vậy hàng hóa khắp nơi buôn ba, a được các ngươi là chân chính ngành hán. A được xe này bên trên hàng hóa, đơn giản chính là cuộc sống của hắn gánh nặng a. Thật sự là vất vả. Hai người vừa đi vừa nói. Trần tiên sinh, ngươi nhìn bên kia. A được chỉ cách đó không xa một mảnh xanh um tươi tốt rừng tây, đó là chúng ta thần thánh chi địa, người trong thôn tin tưởng mỗi một cái cây đều có linh hồn của nó, chúng ta sẽ ở đặc biệt trong ngày lễ, đến đó cử hành tế tự, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, người nhà an khang. Trần Bác thuận A Đèo ngón tay nhìn lại, ánh nắng chiều vẩy vào rừng cây bên trên, cho mảnh đất này phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài, lộ ra đã thần bí lại yên tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đối phần này tín ngưỡng tôn trọng, cũng hỏi, vậy các ngươi bình thường ngoại trừ vận hàng, còn có cái gì giải trí hoạt động sao? Đương nhiên là có. A Đèo tiếp tục giới thiệu. Lần này hắn chỉ hướng trong thôn Lạc Tâm một tòa dùng bùn đất cùng cỏ tranh dựng hình tròn kiến trúc, ngươi nhìn, đó là chúng ta hội nghị đường, cũng là chúng ta chúc mừng ngày lễ, giải quyết tranh chấp địa phương. Mỗi đến tối, mọi người liền sẽ ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ một ngày cố sự, hoặc là ca hát khiêu vũ, đó là chúng ta vui sướng nhất thời gian. A Đèo cười cười, lộ ra hàm răng trắng loãng, chúng ta còn có một loại gọi là đạm trống, truyền thống nhạc khí, mỗi khi màn đêm buông xuống, người trẻ tuổi liền sẽ tập hợp một chỗ, gõ đạm trống, nhảy lên vui sướng vũ đạo. Đó là một loại phóng thích kích tình, cũng là biểu đạt chúng ta đối với cuộc sống yêu quý phương thức. Thần thánh chi địa, nghe liền tốt thần bí a, muốn đi xem hội nghị đường, cái này không phải liền là chúng ta trong thành trung tâm hoạt động sao? Ban đêm ngồi vây quanh cùng một chỗ chia sẻ cố sự, ca hát khiêu vũ, cái này không khí ngẫm lại cũng làm người ta hâm mộ. Đạm trống, truyền thống nhạc khí nghe liền có điểm đặc sắc, muốn nghe xem thanh âm của nó. Mọi người phát hiện không có. A Đèo bọn hắn mặc dù điều kiện vật chất có hạn, nhưng thế giới tinh thần tốt phong phú a. Trần Bắc cũng bị A Đèo phần này thuần túy khoái hoạt lây, hắn đôi ống kính cảm khái nói: các vị dân mạng, nhìn thấy A Đèo cuộc sống của bọn hắn, ta tràn đầy cảm xúc. Mặc dù bọn hắn điều kiện vật chất kém xa tít tắp chúng ta, nhưng bọn hắn lại có một loại chúng ta không cách nào với tới đơn giản cùng khoái hoạt. Loại này khoái hoạt bắt nguồn từ đối với cuộc sống yêu quý, với người nhà quý trọng, cùng đối tương lai ước mơ. Hy vọng chúng ta đều có thể từ trên người bọn họ học được một vài thứ, đó chính là, vô luận sinh hoạt cho chúng ta cái gì, chúng ta đều muốn trân quý lập tức, bảo trì lạc quan, dùng yêu cùng dũng khí đi đối mặt hết thảy. Nghe vậy, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng nhao nhao đồng ý Trần lão gia nói quá đúng. Chúng ta đều muốn trân quý lập tức, bảo trì lạc quan. Đúng vậy à, có đôi khi chúng ta theo đuổi vật chất hưởng thụ cũng không nhất định có thể mang đến chân chính khoái hoạt. À, cuộc sống của bọn hắn mặc dù đơn giản, nhưng lại tràn đầy yêu cùng ôn nhuận. Lần này Châu Phi chuyến đi, Trần lão gia không chỉ có để chúng ta thấy được Châu Phi phong quang, càng làm cho chúng ta cảm nhận được người Châu Phi dân tinh thần phong mạo. Trần Bác quay đầu đúng A Búp Đỗ Siết đề nghị, nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ học tập gõ đàn trống, có thể chứ? À, Đéo nghe vậy, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, đương nhiên có thể, Trần tiên sinh. Các loại ăn xong cơm tối, ta dẫn ngươi đi hội nghị đường, để chúng ta thôn đánh đảm chống tốt nhất tay chống dạy ngươi. Trần Bác cười một tiếng, vậy liền một lời đã định. Đi tới đi tới. A Đèo đột nhiên ngừng xe đạp, chỉ về đằng trước một tòa đơn sơ nhỏ gạch một cỏ tranh phòng ở nói, đây là nhà của ta. Trên mặt hắn lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tự hào. Trần Bác đi theo A Đèo đi vào tòa này căn phòng, chỉ gặp trong phòng bày biện đơn sơ, nhưng lại bị đánh quét đến sạch sẽ. Một cái ôn nhu người da đen phụ nữ mang theo ba đứa hải tử tiến lên đón, các nàng là A Đèo vợ con. A hướng Trần Bác giới thiệu nói, đây là thê tử của ta Maria, còn có chúng ta hải tử. Hắn dần dần chỉ vào ba đứa hải tử, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chương 532, người soái thiện tâm, cái này sóng vòng vấn. Chương 532, người soái thiện tâm, cái này sóng vòng vấn. Chỉ gặp A thê tử Maria, dáng người gầy yếu, làn da bày biện ra một loại trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng ảm đạm. Con mắt của nàng mặc dù thâm thúy, nhưng lại khó nén mỏi mệt. Nàng thân mang một kiện đã tắm đến trắng bệnh cũ váy áo, mặc dù như thế, dáng người của nàng y hiển nhiên thẳng tắp, lộ ra một cỗ tinh thần bất khuất. Sau lưng nàng ba đứa hài tử, đồng dạng gầy yếu không chịu nổi. Y phục của bọn hắn rách tung tóe, hiển nhiên đã mặc vào thật lâu, nhỏ nhất hài tử thậm chí không mảnh vải che thân, chỉ là bị mẫu thân ôm thật chặt vào trong ngực. Bọn nhỏ tóc đều có vẻ hơi rối tung, sắc mặt cũng bày biện ra dinh dưỡng không đầy đủ tái nhợt. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn lại là như vậy thanh tịnh, để lộ ra đối với cuộc sống hiếu kỳ cùng đối tương lai ước mơ. Thấy cảnh này, Trần Bác trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Hắn biết rõ, tại châu Phi mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên, rất nhiều gia đình đều gặp phải đồ ăn thiếu cùng dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề. Trong nhà chỉ có đồ ăn, còn nhất định phải ưu tiên cung cấp cho làm việc nam nhân. Bọn nhỏ có thể sống sót đã là một loại may mắn, đừng nói gì đến dinh dưỡng bổ sung. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy A Đức thê tử cùng ba đứa hài tử, trong lòng cũng không dễ chịu. Ma Di ạ cùng bọn nhỏ đều tốt gầy, nhìn xem hảo tâm chua a. Nhỏ nhất hài tử còn không mảnh vải che thân, nhìn xem hảo tâm đau. Châu Phi nghèo khó vấn đề thật quá nghiêm trọng, đồ ăn thiếu, dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn xem đều để người lo lắng. Bọn nhỏ mặc dù dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng tinh thần rất tốt, hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trần Lao gia, nếu như có thể mà nói, giúp đỡ mấy hải tử kia đi, tối thiểu cho lũ tiểu gia hỏa làm điểm ăn ngon. Không cần đám dân mạng nói. Trần Bác lúc này từ trong ba lô xuất ra còn lại một chút, hiệu năng cao lượng đồng, đưa tới Ma Di ạ trong tay. Dùng nơi đó ngôn ngữ nói ra, đây là cho bọn nhỏ, để bọn hắn ăn một chút gì, bổ sung một chút dinh dưỡng. Ma Di ạ tiếp nhận năng lượng đồng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm kích. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới cái này đường xa mà đến người xa lạ, vậy mà lại quan tâm như vậy con của nàng. Tạ ơn. Ma Di ạ cũng không có cự tuyệt Trần Bác hảo ý, có lẽ là biết điểm ấy ăn đối Trần Bác tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với mình hài tử tới nói, lại là có thể bổ sung dinh dưỡng khó được đồ tốt. A Đèo cũng cầm thật chặt Trần Bác tay, biểu đạt cảm tạ, Trần tiên sinh, ngươi thiện tâm chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Những thức ăn này đối bọn nhỏ tới nói quá trọng yếu. Trần Lao gia thật sự là người soái thiện tâm. Đây mới thật sự là chính năng lượng. Trần Lao gia việc thiện, để cho ta thấy được nhân tính mỹ hảo, quá cảm động. Nhìn Ma Di ạ ánh mắt, liền biết nàng có bao nhiêu cảm kích Trần Bác. Tại đám dân mạng tiếng ca ngợi bên trong, Trần Bác lại nhếch miệng mỉm cười, khoát tay áo nói, cái này không có gì, chỉ là ta có thể làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngay sau đó, Ma Di ạ nhẹ nhàng xé mở năng lượng đồng đóng gói, đem bên trong một cây đưa cho nhỏ nhất hài tử. Hài tử tiếp nhận năng lượng đồng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi cắn một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Cái khác hai đứa bé cũng xuống tới, mắt lom lom nhìn đệ đệ trong tay đồ ăn, nuốt ngụm nước. Ma Di ạ thấy thế, nhanh lên đem còn lại năng lượng đồng phân cho bọn hắn. Bọn nhỏ ăn như hổ đói địa ăn, phản phất đây là bọn hắn nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Trần Bác nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Hắn biết, những năng lượng này đồng mặc dù không thể giải quyết triệt để bọn nhỏ dinh dưỡng vấn đề, nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn tạm thời thoát khỏi đói khát bối rối. Cảm ơn ngươi. Ma Di ạ dùng nơi đó ngôn ngữ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào, ngươi thật là một cái người tốt. Trần Bác mỉm cười lắc đầu, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Ta hy vọng bọn nhỏ có thể khỏe mạnh khoái hoạt địa trưởng thành. Nhìn bọn nhỏ ăn được nhiều hương, Trần Lao gia không chỉ có người soái thiện tâm, còn đặc biệt khiêm tốn, thật là khiến người ta kính nể. Bọn nhỏ thỏa mãn biểu lộ chính là tốt nhất hồi báo. Nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy, ta cũng đi theo cảm động. A Đèo cũng ở một bên cảm kích nhìn xem Trần Bác. Hắn biết rõ, tại cái này nghèo khó trong thôn làng, có thể gặp được như thế thiện lương cùng khẳng khái người, đúng là khó được. Lập tức, A Đèo kiên trì muốn lưu Trần Bác trong nhà ăn cơm chiều, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kiên định, nói ra, Trần tiên sinh, nếu như ngươi không chê, nhất định phải tại nhà ta ăn bữa cơm rau dưa. Chúng ta mặc dù điều kiện có hạn, nhưng nhất định sẽ hết sức chiêu đãi ngươi. Trần Bác nhìn xem A Đèo chân thành ánh mắt, trong lòng cảm thấy một dòng nước ấm. Hắn biết đây là A Đèo đối với hắn tôn trọng cùng hữu nghị thể hiện, không tiện cự tuyệt. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp ứng nói, "Tốt, vậy ta liền không khách khí, đêm nay ngay tại nhà ngươi có bữa cơm." A Đèo nghe vậy, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, hắn vỗ vỗ Trần Bác bả vai, nói ra, "Quá tốt rồi, ta cái này đi chuẩn bị cơm tối." Nói xong, hắn kêu lên thê tử bắt đầu bận rộn nấu cơm. Trần Bác nhìn xem A Đèo bận rộn bóng lưng, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đối phòng trực tiếp nói ra, "Tại cái này nghèo khó trong thôn làng, một trận phong phú cơm tối đối với A Đèo một nhà tới nói, không thể nghi ngờ là một lần khó được xa xỉ, ta cũng không dám trắng như vậy ăn." Ngay sau đó, thừa dịp A Đèo cùng thê tử Ma Di ạ trong phòng bận rộn nấu cơm thời điểm, Trần Bác vụng trộm chạy ra khỏi căn phòng. Hắn đi vào trong thôn một cái cùng loại cửa hàng trước gian hàng, đánh giá quầy hàng bên trên trưng bày hủ tiếu dầu thịt các loại sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng đoán được Trần Bác ý đồ Trần Lao ra đây là muốn làm gì. Không phải là muốn đi vụng trộm mua đồ a? Ha ha, Trần Lao ra đây là muốn cho A Đèo một nhà một kinh hỉ a. Trần lão gia thật sự là quá hữu tâm, biết ạ đèo một nhà không dễ dàng, nhìn Trần lão gia cái này dò xét quầy hàng tư thế, khẳng định là nghĩ lựa chút đồ tốt cho ạ đèo một nhà. Trần lão gia cử động này thật sự là ấm lòng người a. Trần A lão gia cái này sóng thao tác quá vòng phấn. Ta dự định mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, đưa cho ạ đèo một nhà. Trần Bác tại bến cảng lúc đổi một chút nơi đó tiền, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng ở cái này vắng vẻ trong thôn làng, cũng coi như được là một khoản tiền lớn. Hắn chọn lựa một chút đại mễ, bột mì, dùng ăn dầu cùng loại thịt các loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó đưa cho chủ quán một chút tiền cùng sử dụng nơi đó ngôn ngữ nói ra. Không cần trả tiền thừa. Chủ quán tiếp nhận tiền, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc cảm kích. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này kẻ ngoại lai, vậy mà lại như thế khẳng khái. Trần Bác tiếp nhận chủ quán đưa tới nguyên liệu nấu ăn, quay người hướng ạ đèo nhà căn phòng đi đến. Làm Trần Bác ôm tràn đầy một bao lớn nguyên liệu nấu ăn trở lại ạ đèo nhà lúc, ạ cùng Maji ạ đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem Trần Bác trong tay nguyên liệu nấu ăn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm động. Trần tiên sinh, ngươi đây là, ạ có chút nói năng lộn xộn nói. Trần Bác cười cười, đem nguyên liệu nấu ăn để dưới đất, nói ra, ạ đèo, đây đều là ta cho các ngươi chuẩn bị. Ta biết các ngươi điều kiện có hạn, hy vọng những thứ này nguyên liệu nấu ăn có thể đến giúp các ngươi một chút. Maji ạ nghe vậy, hốc mắt lập tức cả bước. Nàng đi lên phía trước, cầm thật chặt Trần Bác tay, dùng mang theo một chút thanh âm run rẩy nói ra, Trần tiên sinh, ngươi thật sự là quá thiện lương. Chúng ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. A Đèo cũng kích động đến lệ nóng doanh trọng, hắn vỗ vỗ Trần Bác bả vai, nói ra, Trần tiên sinh, đại ân đại đức của ngươi chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Thứ nay về sau, ngươi chính là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Chương 533. Hạnh phúc bữa tối, chính là đơn giản như vậy mà thuần túy. Chương 533. Hạnh phúc bữa tối, chính là đơn giản như vậy mà thuần túy. Màn đêm buông xuống, bầu trời như bị màu xanh đậm mực nước nhẹ nhàng bơi lên, đầy sao lấp lánh, tựa như rơi tại màu đèn tơ lụa bên trên kim cương, lóe ra nhu hòa mà thần bí quan mang. A Đèo nhà căn phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trần Bác, A Đèo, Maji ạ cùng ba đứa hải tử ngồi vây quanh tại một trường đơn sơ lại lau đến sạch sẽ bàn gỗ trước. Trên bàn bày đầy cái gia đình này có thể xuất ra tốt nhất bữa tối. Mấy bàn dùng nơi đó mới mẹ nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ xào nấu thức ăn, tản ra mùi thơm mê người, một rổ vừa mới ra lò, kim hoàng xốp giòn bánh bột nô, còn bốc lên ti ti nhiệt khí, còn có một lớn ấm nóng hồi canh. Tô mì bên trên nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc rau thơm diệp, nhìn đã ấm áp lại mê người. À thê tử Maji ạ ngồi tại bên cạnh bàn, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười ôn nhu, trong mắt lóe ra tình thương của mẹ quan mang. Ba đứa hài tử thì ngồi vây quanh tại bên người mẫu thân, nhỏ nhất hài tử còn thỉnh thoảng địa liếm liếm bờ môi, cặp kia đen nhánh tỏa sáng trong mắt to tràn đầy đối sắp đến bữa tối chờ mong cùng tò mò. Hắn thỉnh thoảng địa nghiêng đầu đi, nhìn xem thức ăn trên bàn, lại xoay đầu lại nhìn xem mẫu thân, phảng phất tại nói, mụ mụ, chúng ta có thể chạy sao? Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng bị một màn này ấm áp chẳng cảnh lây nhìn bữa ăn tối này, mặc dù đơn sơ lại tràn đầy đều là yêu. Bọn nhỏ thật đáng yêu, chú mèo ham ăn hình dáng thật bừa. Ngọc này bánh gạo nhìn xem liền hương, ta cũng nghĩ nếm thử. Một lớn ấm canh nóng, ấm người vừa ấm tâm. À đèo nhà, thật sự là đơn giản bên trong hạnh phúc điển hình. Trần Bác nhìn xem người một nhà này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết đối với à đèo một nhà tới nói, muộn như vậy bữa ăn đã là phi thường khó được cùng xa xỉ. Cứ việc những thứ này thức ăn nhìn cũng không phong phú, thậm chí có vẻ hơi đơn sơ, nhưng mỗi một đạo đồ ăn đều ngưng tụ cái gia đình này tâm huyết cùng yêu thương. Mọi người cùng nhau ăn đi. Trần Bác khẽ cười nói. À cùng Maji à nghe Trần Bác đều cười vui vẻ. Bọn hắn cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu chào hỏi bọn nhỏ ăn cơm. Bọn nhỏ cũng không kịp chờ đợi cầm lấy bánh bột ngô cùng thìa, bắt đầu hưởng dụng cái này bỗng nhiên mỹ vị bữa tối. Trần Bác đầu tiên cầm lấy một khối ngọc bánh gạo, nhẹ nhàng cắn một cái. Cái kia bánh da xốp giòn ngon miệng, bên trong nhân bánh thơm ngọt mềm nu, cảm giác mười phần phong phú. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức cái này đặc biệt hương vị. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn tán dương, từ ngọc này bánh gạo ăn ngon thật, là ta nếm qua vị ngon nhất bánh. À cùng Maji à nghe Trần Bác tán thưởng, đều cười đến không ngậm miệng được. À tự hào nói, đây là chúng ta nơi này đặc sắc, dùng tươi mới bắp ngô mại thành phấn làm. Chúng ta nơi này bắp ngô đều là nhà mình loại, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cho nên làm ra bánh ăn cực kỳ ngon. Trần tiên sinh ngươi thích liền tốt. Maji à cũng ở một bên nói bổ sung, đúng vậy a, Trần tiên sinh. Chúng ta nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất, bởi vì chúng ta đều là mình trồng cùng nuôi dưỡng. Mặc dù sinh hoạt điều kiện gian khổ một chút, nhưng chúng ta có thể tự cấp tự túc, cũng là rất hạnh phúc. Bọn nhỏ cũng ăn được say sưa ngon lành. Tay nhỏ của bọn họ nắm lấy đồ ăn, thỉnh thoảng phát ra a o a o thanh âm. Nhỏ nhất hải tử càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười. Cái kia thuần chân tiếu dung phảng phất có ma lực, để tâm tình của mỗi người đều trở nên vui vẻ. Trần Bác nhìn xem một màn này ấm áp chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn muốn, mặc dù nơi này điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng mọi người tâm lại là như thế tinh khiết cùng thỏa mãn. Một trận đơn giản bữa tối liền có thể để bọn hắn cảm thấy hạnh phúc như thế. Loại này đơn giản mà thuần túy hạnh phúc chính là hiện đại đô thị người thiếu. Bữa tối trong lúc đó, Trần Bác cùng Á Đèo một nhà trò chuyện mười phần ăn ý, hắn chia sẻ mình một chút kinh nghiệm cùng kiến thức, tỉ như hắn ở thế giới các nơi lữ hành lúc gặp phải người thú vị cùng sự tình, cùng hắn đối khác biệt văn hóa lý giải cùng cảm ngộ. Á Đèo một nhà nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Bọn hắn cũng hướng Trần Bác giới thiệu cuộc sống của mình cùng gia đình tình huống, cùng bọn hắn đối tương lai kỳ vọng cùng mộng tưởng ăn cơm rồi. Cái này không khí thật tốt. Bánh gạo nhìn một mạc, nhưng hương vị khẳng định siêu tán. Nhỏ nhất hải tử tiếng cười quá trước khỏi, manh hóa. Vật chất mặc dù thiếu thốn, hạnh phúc lại tràn đầy, đây mới là chân lý. Hạnh phúc bữa tối chính là đơn giản như vậy mà thuần túy. Đám dân mạng cách màn hình cũng bị cái này ấm áp mà hạnh phúc không khí lây. Bọn hắn nhao nhao nhắn lại biểu đạt cảm thụ của mình cùng chúc phúc. bữa tối kết thúc sau, ạ đã xuất ra một loại nơi đó đặc hữu lá trà, ngâm một bình nóng hổi trà. Cái kia lá trà hiện lên màu xanh lá cây đậm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nước trà nhập ấm về sau, cả phòng đều tràn ngập một loại yên tĩnh mà ấm áp khí tức. Trần tiên sinh, đây là chúng ta nơi này đặc sản lá trà, ngươi nếm thử nhìn. Ạ đèo đưa cho Trần Bắc một ly trà, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Trần Bắc tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lập tức, một mùi thơm xông vào mũi, phản phất đưa thân vào sáng sớm vườn trà bên trong. Nước trà vào cổ họng, mang đến một loại không nói ra được sảng khoái cùng ngọt. Hắn nhịn không được tán thán nói, trà ngon. Trà này Diệp Trần là không sai. Ạ đèo nghe Trần Bắc tán thưởng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, loại trà này Diệp chỉ có chúng ta nơi này mới có, là độc nhất vô nhị. Nó là dùng chúng ta nơi này nước suối cùng đặc hữu cây trà Diệp tự chế thành, có đề thần tỉnh não, trợ giúp tiêu hóa công hiệu. Ma Di ạ cũng ở một bên nói bổ sung, đúng vậy, Trần tiên sinh. Loại trà này Diệp tại chúng ta nơi này phi thường được hoan nghênh. Mỗi khi có khách nhân đến thăm lúc, chúng ta đều sẽ dùng loại trà này Diệp đến chiêu đãi đám bọn hắn. Có thể để cho Trần lão gia đều tán dương trà, khẳng định có ý đồ. Bữa tối sau một ly trà, thật sự là hài lòng a. À được, thật là một cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Đề thân tỉnh não trợ tiêu hóa. Trà này Diệp chân là bảo tàng. Ta cũng nghĩ nếm thử trà này Diệp. Đám dân mạng đối loại này đặc biệt lá trà tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Bọn hắn nhao nhao nhắn lại hỏi thăm loại trà này Diệp danh tự cùng mua sắm phương thức, hy vọng có thể tự mình thưởng thức được loại này mỹ vị lá trà. Uống một hồi trà, hàn huyên một hồi trời. À đéo đề nghị mang Trần Bắc đi trong thôn, hội nghị đường, nhìn xem, Trần tiên sinh, ngươi không phải muốn đi xem chúng ta buổi tối sống về đêm là như thế nào sao? Còn muốn học, đạm trống, sao? Thời gian này mọi người hẳn là đều ăn xong cơm tối, tại hội nghị đường tập hợp. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Vậy thì tốt quá. Trần Bắc hân nhiên đồng ý hắn đối Châu Phi sống về đêm cùng, đạm trống, tràn ngập tò mò cùng hướng tới, phi thường chờ mong có thể tận mắt chứng kiến một chút. Chương 534. Lần thứ nhất sở đạm trống cứ như vậy trượt, Trần Bắc ngươi là thiên tài sao? Chương 534. Lần thứ nhất sở đạm trống cứ như vậy trượt, Trần Bắc ngươi là thiên tài sao? Thế là, Trần Bắc đi theo ạ đèo đi tới hội nghị đường. Lúc này, hội nghị trong đường đã tụ tập không thiếu nam nữ già trẻ, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, làm thành cái này đến cái khác vòng quan hệ, có nói chuyện phiếm nói giỡn, chia sẻ lấy một ngày chuyện lý thú, có thì ca hát khiêu vũ, dùng vui sướng giai điệu cùng nhẹ nhàng vũ bộ xua tan ban ngày mỏi mệt. Toàn bộ hội nghị trong đường tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí mười phần nhiệt liệt mà vui sướng. Hội nghị đường thật náo nhiệt ta. Cái này không khí, đơn giản này đến không được. Nói chuyện phiếm nói giỡn, ca hát khiêu vũ, đây mới là sinh hoạt ta. Đây là Châu Phi thôn xóm sống về đêm sao? Không thể so với quán ba trên lệnh. Trong đám người, có một cái tay trống, ngay tại vớt trong ngực một cái bộ dáng kỳ lạ trống. Cái kia trống thân trình viên hình trụ, dùng chất lượng tốt hoàng mục chế thành, lộ ra cổ phác mà trang trọng. Mặt trống thì kéo căng lấy một trương da dê, dùng mục tiêu cố định đến rắn rắn chắc chắc, khiến cho tiếng trống càng thêm hùng hậu hữu lực. Trống ngoài thân bích còn phù điêu lấy nhân vật lao động tranh cảnh, sinh động như thật, phản phất có thể khiến người ta nhìn thấy những cái kia vất vả cần cù cày cấy đám người. Trống dưới bụng tiếp lấy một cái bao nhiêu đồ án trang trí đai lưng cái bệ, càng tăng thêm mấy phần nghệ thuật khí tức. Trần Bác suy đoán đây chính là ạ đèo nói tới, đạm trống. Hắn đứng tại đám người biên giới, lặng lặng lắng nghe cái kia sục sôi hữu lực tiếng trống. Tiếng trống khi thì trầm thấp nặng nề, tựa như viễn cổ kêu gọi, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó, khi thì cao vút sục sôi, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, kích ra mọi người sâu trong nội tâm kích tình cùng sức sống. Tất cả mọi người theo, đạm trống, tiếng trống vừa múa vừa hát, vô luận là tóc trắng xóa lão nhân vẫn là ngây thơ chưa thoát hài tử, đều đắm chìm trong cái này sung sướng bầu không khí bên trong. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thân thể theo tiếng trống đung đưa, phóng thích ra nội tâm kích tình cùng khoái hoạt. Toàn bộ hội nghị đường phảng phất biến thành một cái sung sướng hải dương, để cho người ta không nhịn được muốn dung nhập trong đó. Trần Bắc cũng bị loại này đặc biệt không khí lây, bắt đầu vì phòng trực tiếp đám dân mạng miêu tả một màn này. Mọi người nghe, đây là đạm trống, tiếng trống. Nó đặc biệt mà giàu có cảm giác tiết tấu, giống như là từng khỏa nhảy vọt trái tim hội tụ thành trên vùng đất này nhất động lòng người giai điệu. Tiếng trống khi thì trầm thấp nặng nề, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Khi thì cao vút sục sôi, thể hiện ra người Châu Phi dân vô tận nhiệt tình cùng lực lượng. Hắn tiếp tục thâm tình giải thích, cái này không chỉ là một loại âm nhạc, càng là một loại sinh hoạt thái độ, là đối tự do, đối khoái hoạt truy cầu cùng hướng tới. Mọi người nhìn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bọn hắn theo tiếng trống đung đưa thân thể phóng thích ra nội tâm kích tình. Đây là Châu Phi sống về đêm tràn đầy sức sống cùng sức cuốn hút, để cho người ta không nhịn được muốn dung nhập trong đó, trở thành cái này sung sướng hải dương một bộ phận. Phòng trực tiếp đám dân mạng cách màn hình đều bị đạm trống, đặc biệt tiếng trống cùng tiết tấu lây, bọn hắn nhao nhao nhắn lại biểu đạt cảm thụ của mình cùng hướng tới. Hoa đạm tiếng trống thật quá có ma lực. Nghe tiếng trống ta cũng nhịn không được nghĩ khiêu vũ. Châu Phi sống về đêm thật sự là rất có mị lực tốt, hướng tới a. Trần Lao gia giải thích quá đúng chỗ, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Lúc này, ạ đèo lôi kéo Trần Bắc tay đi đến trong đám người, lớn tiếng hướng tất cả mọi người ở đây giới thiệu nói: "Các vị ngừng một chút, ta hướng các ngươi giới thiệu một vị bằng hữu. Vị này là ta hôm nay nhận biết bạn mới Trần Bắc tiên sinh, hắn đến từ xa xôi quốc gia, nhưng đối với chúng ta văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là đối đạm trống, tình hữu độc chung." Đám người nghe vậy, nhao nhao dừng lại trong tay vũ đạo, tò mò đánh giá Trần Bắc. Bọn hắn có mặc sắc thái tiên diễm dân tộc trang phục, có thì mặc đơn giản áo thun cùng quần jean, nhưng vô luận mặc như thế nào đều không che giấu được trên mặt bọn họ nhiệt tình cùng hữu hảo. À được, tiếp tục nói, Trần tiên sinh không chỉ có người tốt còn phi thường khẳng khái. Hắn đêm nay tại nhà chúng ta ăn cơm tối còn tặng cho chúng ta rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hắn thật là một cái cực kỳ tốt người. Đám người nghe à đèo, đối Trần Bắc ấn tượng càng thêm khắc sâu. Bọn hắn nhao nhao vây lên đến đây, dùng nơi đó ngôn ngữ hướng Trần Bắc vấn an cũng biểu đạt đối với hắn cảm tạ cùng hoan nghênh. Có lão nhân còn lôi kéo Trần Bắc tay thân thiết vuốt ve gương mặt của hắn, phảng phất tại đối đãi cháu của mình. Phòng trực tiếp. Thấy cảnh này, đám dân mạng đều cười Trần lão gia cái này lãnh ngộ, quả thực là minh tinh đăng tràng a. Mọi người thật nhiệt tình a. Nhất là các lão nhân như thế thích Trần lão gia, xem ra Trần lão gia thật rất có lực tương tác. Ngay sau đó, A Đéo đem Trần Bắc đưa đến một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm tay trống trước mặt, giới thiệu nói, đây là thôn chúng ta bên trong ưu tú nhất, đạm trống, tay trống, nếu như ngươi đối, đạm trống, cảm thấy hứng thú, hắn có thể dạy ngươi. Tên kia tay trống hướng Trần Bắc nhẹ gật đầu, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, cũng đưa tay ra. Trần Bắc cũng mỉm cười cùng hắn nắm tay, ngỏ ý cảm ơn, ta phi thường vinh hạnh có thể có cơ hội học tập, đạm trống. Ngay sau đó, tay trống đơn giản hướng Trần Bắc giới thiệu một chút đập, đạm trống, kỹ xảo, sau đó lại hướng Trần Bắc biểu diễn cơ bản gõ kỹ xảo cùng tiết tấu. Hắn chỉ coi Trần Bắc là nhất thời hứng khởi, nghĩ gõ mấy lần chơi đùa, cũng không quá coi là thật. Trần Bắc ngưng thần lắng nghe một hồi, gật đầu biểu thị mình có thể thử một chút. Sau đó, hắn tiếp nhận tay trống đưa tới rồi trống. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng vung lên, tiếng trống liền vang lên theo. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đạm trống, nhưng bằng mượn hắn có năng lực nhạc thánh, hắn rất nhanh liền tìm được tiết tấu cùng cảm giác. Tiếng trống càng ngày càng sục sôi, Trần Bắc cũng hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong. Động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, tiếng trống cũng càng ngày càng hữu lực. Thấy cảnh này, A cùng trong làng những người khác sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bắc vậy mà như thế nhanh chóng nắm giữ đạm trống, đập kỹ xảo mà lại đánh cho xuất sắc như thế. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng bị một màn này thật sâu chấn kinh. Lần thứ nhất sợ đạm trống cứ như vậy trượt, Trần Bắc ngươi là thiên tài sao? Trần lão gia thật sự là quá lợi hại, nhanh như vậy liền học được đạm trống. Trần lão gia âm nhạc thiên phú thật sự là kinh người. Nhìn thấy A Đẹo nét mặt của bọn hắn sao, hoàn toàn bị Trần lão gia tiếng trống rung động đến, nghe được ta đều muốn cùng tiết tấu lắc lư đi lên. Tại Trần Bắc sục sôi tiếng trống bên trong, hội nghị trong đường bầu không khí bị đẩy hướng cao trào. Các thôn dân nhao nhao xuống lại tới, trong mắt của bọn hắn lóe ra kinh hỉ cùng khâm phục quan mang. Có ít người thậm chí bắt đầu theo Trần Bắc tiếng trống nhảy múa, toàn bộ hội nghị đường biến thành một mảnh sung sướng hải dương. A Đẹo đứng ở một bên, nhìn xem Trần Bắc thuần thục gõ lấy đạm trống, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, vị này đến từ xa xôi quốc gia bằng hữu, lại có thể nhanh chóng như vậy địa dung nhập bọn hắn văn hóa, thể hiện ra kinh người như thế âm nhạc thiên phú. Tiếng trống dần dần ngừng, Trần Bắc cũng buông xuống rồi trống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trần tiên sinh, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. A Đẹo đi tới, vỗ Trần Bắc bả vai nói, ta lần thứ nhất thấy có người có thể nhanh như vậy liền nắm giữ đạm trống, kỹ xảo, mà lại đánh cho tốt như vậy. Trần Bắc cười cười, khiêm tốn nói ra, đây đều là may mắn mà có người giới thiệu cùng vị này tay trống dốc lòng dạy bảo. Kỳ thật, ta cũng chỉ là đối âm nhạc tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên học được tương đối mau một chút. Chương 535, thể nghiệm OLG một ngày. Chương 535, thể nghiệm OLG một ngày. Cứ như vậy, Trần Bắc thay nguyên bản tay trống, trở thành đêm nay hội nghị đường tiêu điểm. Hắn đứng ở trong đám người ương, ôm trong ngực bộ kia cổ phát mà trang trọng đạm trống. Hít sâu một hơi, lần nữa huy động lên rồi trống. Đông, đông đông. Tiếng trống mới đầu trầm thấp mà giàu có vận luật, tựa như viễn cổ kêu gọi, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Theo Trần Bắc cổ tay xoay chuyển cùng rồi trống đánh, tiếng trống dần dần trở nên cao vút sục sôi, phản phất muốn chọc tan bầu trời, kích ra mọi người sâu trong nội tâm kích tình cùng sức sống. Hắn mỗi một lần đập nện đều tinh chuẩn hữu lực, mỗi một cái tiết tấu đều vừa đúng, phản phất cùng ở đây mỗi người tâm linh tương thông. Phòng trực tiếp, coi như cách màn hình, đám dân mạng phản phất thân lâm kỳ cảnh, bị cái này tiếng trống chấn động. Vệ đô cờ, Trần lao ra, ngươi chính là đêm này trống thần a. Mỗi một kích đều đập vào trong tâm khảm của ta, quá rung động. Cái này tiếng trống, đơn giản đốt phát nổ, để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Đạm trống tại Trần lao ra trong tay, đơn giản sống. Trần lao ra trống kỹ đơn giản tuyệt. Cho quỷ. Cái này nhịp trống, đơn giản có thể kéo theo toàn trường nhịp tim. Theo tiếng trống vang lên, các thôn dân cũng bắt đầu vừa múa vừa hát. Bọn hắn vây quanh Trần Bắc, hoặc làm thành vòng tròn, tay cầm tay nhảy vui sướng vũ đạo, hoặc một mình đứng ở một bên, theo tiết tấu đung đưa thân thể. Tiếng ca, tiếng cười, tiếng hoan hô đan vào một chỗ, toàn bộ hội nghị đường biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Các lão nhân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phản phất về tới niên khinh thời đại, cùng người thân cùng một chỗ hưởng thụ lấy cái này sung sướng thời gian. Bọn nhỏ thì vui sướng xuyên thẳng qua trong đám người, bắt trước đại nhân vũ bộ, cứ việc động tác non nớt, lại tràn đầy đồng thú cùng sức sống 666. Trần lão gia thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có trống đánh thật hay, còn có thể kéo theo toàn bộ hội nghị đường bầu không khí. Nhìn thấy các thôn dân vừa múa vừa hát tráng cảnh, ta cũng không nhịn được muốn cùng một chỗ nhảy. Trần Bắc tiếng trống càng ngày càng sục sôi, động tác của hắn cũng càng ngày càng thuần thục. Hắn phảng phất cùng đạm trống hòa làm một thể, cộng đồng diễn lại cái này thủ tràn ngập kích tình cùng lực lượng chương nhạc. Tại hắn tiếng trống dẫn đầu hạ, các thôn dân vũ bộ cũng càng thêm đều nhịp, tiếng ca của bọn họ cũng càng thêm to rõ dễ nghe. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất quên đi sinh hoạt gian khổ cùng phiền não, chỉ đắm chìm trong cái này sung sướng cùng hạnh phúc bầu không khí bên trong. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng bị cái này sung sướng không khí lây quá rung động. Trần lão gia tiếng trống thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy các thôn dân vui vẻ như vậy, ta cũng cảm giác thật hạnh phúc a. Đây là âm nhạc mị lực sao? Thật sự là quá thần kỳ. Cuối cùng, làm tiếng trống dần dần ngừng lúc, toàn bộ hội nghị trong đường bộ phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Các thôn dân nhao nhao hướng Trần Bắc đi tới, dùng nơi đó ngôn ngữ hướng hắn biểu đạt cảm tạ cùng kính ý. A Đèo cũng đi tới, chăm chú địa ôm Trần Bắc một chút, trong mắt lóe ra cảm kích cùng kính nể quan mang. Trần tiên sinh, ngươi đêm nay biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Trần Bắc cười đáp lại nói, đây đều là mọi người công lao, là nhiệt tình của các ngươi cùng sung sướng lây nhiễm ta. Hội nghị kết thúc, Sung sướng không khí còn quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, nhưng bóng đêm càng thâm, mọi người bắt đầu lần lượt tán đi. A Đéo nhìn xem Trần Bắc, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể, hắn chân thành mời nói, "Trần tiên sinh, đêm nay ngươi ngay tại nhà ta ở lại đi." Trần Bắc mỉm cười lắc đầu, hắn cân nhắc đến A Đéo trong nhà chỉ có một cái phòng con, mà lại thê tử của hắn cũng ở nhà, khả năng này sẽ cho bọn hắn mang đến không tiện. Thế là, hắn khéo lời từ chối A Đéo hảo ý, "Phi thường cảm tạ lời mời của ngươi, nhưng ta nghĩ tại thôn bên ngoài dựng cái lều vải ở một đêm, dạng này cũng càng thuận tiện ta cảm thụ cái này châu phi chi dạ đặc biệt mị lực." A Đéo nghe Trần Bắc giải thích, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng lý giải cũng tôn trọng Trần Bắc quyết định. Cứ như vậy, Trần Bắc cùng A Đéo nói xong, ngày mai mang lên hắn cùng một chỗ thể nghiệm, OLG, một ngày, liền đến ngoài thôn dựng lều vải, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay trực tiếp đến đây liền kết thúc, mọi người ngày mai gặp. Trần Bắc đóng lại trực tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt trong rừng diệp khe hở, pha tạp địa vẩy vào Trần Bắc trên lều. A Đéo dựa theo tối hôm qua ước định, sớm địa đi tới Trần Bắc trước lều, "Trần tiên sinh, người đã tỉnh chưa?" Trần Bắc tại trong trướng đồng nghe được A Đéo kêu gọi, hắn nhanh chóng chỉnh lý tốt hành trang, chui ra lều vải, duỗi lưng một cái, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ. "Buổi sáng tốt lành, A Đéo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm, ổ học gì, sinh sống." Trần Bắc mặt tươi cười nói. A Đéo mang theo Trần Bắc đi hướng cửa thôn, cũng nói cho hắn biết nhiệm vụ hôm nay là thay thế trong đó một tên vận hàng tiểu ca, hoàn thành công tác của hắn, phụ trách cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng đem mấy trăm kg hàng hóa vận chuyển đến phương xa thị trường. "Không có vấn đề, yên tâm đi." Trần Bắc gật gật đầu, cũng mở ra trực tiếp Trần lão gia, "Buổi sáng tốt lành." Trần lão gia đây là muốn đi theo A Đéo đi thể nghiệm, ổ học gì, một ngày sau. "Tốt chờ mong." Mặc dù cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng chở mấy trăm kg hàng hóa tại nhỏ đường đất bên trên kỵ hành rất khó, nhưng ta tin tưởng đối với Trần lão gia tới nói hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Theo Trần Bắc cùng A Đéo bộ pháp, bọn hắn dần dần tiếp cận cửa thôn. Nơi đó, mấy vị ô học gì đã chờ xuất phát, bọn hắn đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp bên trên chất đầy nhiều loại hàng hóa, không một không hiện lộ rõ ràng bọn hắn sắp gặp phải gian khổ nhiệm vụ. "Trần tiên sinh, hôm nay ngươi liền cưỡi chiếc xe đạp này." A Đéo chỉ vào một cái xe đạp nói. Trần Bắc đi đến xe đạp trước, quan sát tỉ mỉ lấy chiếc này gánh chịu lấy vô số mồ hôi cùng vất vả kiểu cũ đôi tám lớn đòn khiêng. Thân xe mặc dù cũ kỹ, nhưng mỗi một chỗ đều để lộ ra kiên cố cùng dùng bền, phản phất là vì loại này gánh nặng hạ vận chuyển mà sinh. "Trần tiên sinh, ngươi nhất định phải thử một chút sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn." A Đéo một bên nhắc nhở, ánh mắt bên trong đã có lo lắng cũng có chờ mong. "Yên tâm đi, A Đéo, ta thể lực thế nhưng là rất tốt." Trần Bắc cười đáp lại, đồng thời hoạt động một chút gân cốt, lộ ra được mình cường tráng thể phách. "Phải biết, Trần Bắc thể chất cùng lực lượng, thế nhưng là người bình thường gấp mấy chục lần. Đừng nói cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng đưa mấy trăm cân hàng hóa, chính là để Trần Bắc dùng bả vai khiêng đưa đến mục đích cũng không có vấn đề gì." Trần Bắc đơn thuần chính là nghĩ thể nghiệm một chút, ổ học gì, vận hàng, kỳ thật chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. Ngay tại mọi người kiểm tra hàng hóa buộc chặt kiên cố trình độ, chuẩn bị xuất phát thời điểm, Trần Bắc lại đột nhiên phát hiện, mình chiếc này đôi tám lớn đòn khiêng bên trên chở hàng hóa, rõ ràng muốn so ạ được còn có cái khác mấy tên, ổ học gì, trên xe muốn ít. Đồng thời không phải ít một chút, mà là thiếu đi chỉ ít một nửa. Chương 536, giảm tốc. Không tồn tại, ta chính là muốn khiêu chiến cực hạn. Chương 536, giảm tốc. Không tồn tại, ta chính là muốn khiêu chiến cực hạn. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy Trần Bắc nhìn chằm chằm vào trên xe buộc chặt hàng hóa, cũng phát hiện điểm này, nhao nhao gửi đi mưa đạn thảo luận nói, "Trần lão gia, xe của ngươi kiếm hàng thế nào ít như vậy a? Trần lão gia, hàng của ngươi có phải hay không bị gió phá chạy một nửa a? Ha ha ha, không phải là A Đéo bọn hắn giúp ngươi chia sẻ a? Cái này đôi tám lớn đòn khiêng tiếp nhận nó không nên tiếp nhận trống rỗng." Trần Bắc quay đầu nhìn về phía A Đéo, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. A Đéo tựa hồ nhìn ra Trần Bắc nghi hoặc, cười giải thích nói, "Trần tiên sinh, cân nhắc đến ngươi là lần đầu tiên thể nghiệm phần công tác này, chúng ta đặc biệt vì ngươi giảm bớt gánh vác, bằng không thì sợ quá nặng ngươi đạp bất động." Nghe A Đéo giải thích, Trần Bắc lắc đầu, kiên định nói ra, "A Đéo, ta phi thường cảm tạ ngươi quan tâm cùng chiếu cố, nhưng nếu như ta là đến thể nghiệm, ổ học gì, sinh hoạt, ta nên gánh chịu cùng mọi người đồng dạng gánh vác. Ta không muốn làm đặc thù, dạng này ta mới có thể chân chính lý giải phần công tác này gian khổ và khiêu chiến." A Đéo nghe Trần Bắc, do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, "Trần tiên sinh, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta cái này đem ngươi hàng hóa lại tăng thêm trở về." Thế là A Đéo mấy người bắt đầu động thủ ra tăng Trần Bắc xe đạp bên trên hàng hóa, thẳng đến trọng lượng của nó cùng cái khác, ổ học gì, hàng hóa tương đương. Đang gia tăng hàng hóa quá trình bên trong, phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao nhắn lại biểu thị ủng hộ và tán thưởng Trần lão gia thật sự là cứng rắn hạch. Đây mới thật sự là trải nghiệm cuộc sống, không làm đặc thủ, bội phục. Trần lão gia tốt, ủng hộ ngươi. Bất quá, A Đéo bọn hắn đoán chừng còn không biết Trần lão gia thể chất cùng lực lượng có bao nhiêu gia châu, coi là Trần lão gia sẽ không tiếp tục kiên trì được đâu ha ha. Nghĩ đến một hồi A Đéo bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, ta liền muốn cười. "Chuẩn bị xong chưa, các vị?" A Đéo nói đương nhiên. Này chủ yếu là đối Trần Bắc nói. "Chuẩn bị xong." Trần Bắc gật đầu đáp lại. "Xuất phát." Theo A Đéo ra lệnh một tiếng, Trần Bắc cùng một nhóm, ô học gì, liền cưỡi chứa đầy hàng hóa đôi tám lớn vào kiêng, bước lên gặp gành đường đất đường xá gian nan, đường đất bên trên mấp mô, thỉnh thoảng có bén nhọn thạch đầu cùng đột xuất rễ cây ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến lên. Liền xem như kinh nghiệm phong phú, ô học gì, nhóm cũng là sóc nảy tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, đều cần nỗ lực to lớn cố gắng. Nhưng là, cứ việc hàng hóa trọng lượng kinh người, Trần Bắc lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Động tác của hắn vững vàng mà hữu lực, nương tựa theo xuất sắc lực lượng cùng kỹ xảo, vậy mà vững vàng khống chế ở chiếc này chứa đầy xe đạp. Trần Bắc xảo diệu tránh né lấy chướng ngại, phản phất một vị kinh nghiệm phong phú lao người cưới. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao vì Trần Bắc cố lên động viên Trần lão gia quá ổn. Cái này kỵ hành kỹ thuật, thật sự là 666. Trần Lao ra cố lên, ô lại cô. Nguyên bản. À cùng cái khác, ô học gì, nhóm, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Trần Bắc, lo lắng Trần Bắc sẽ rất nhanh tụt lại phía sau. Lại không nghĩ rằng, Trần Bắc không chỉ có theo sau, còn vượt qua bọn hắn vị trí ổn định một, thình lình thành đội xe, dê đầu đàn, cười đến lại nhanh lại ổn. À cùng cái khác, ô học gì, ánh mắt bên trong chấn kinh đều không che giấu được, nhao nhao tán dương. Trần tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Con đường như vậy hướng cùng trọng lượng, chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ rất phí sức, không nghĩ tới ngươi vậy mà cưỡi đến tốt như vậy. Đúng vậy a, Trần tiên sinh, ngươi thể lực cùng kỹ xảo thật là khiến người ta bội phục. Trần Bắc nghe bọn hắn tán dương, một bên kỵ hành vừa cười đáp lại nói, mọi người quá khen, ta cũng là lần thứ nhất thể nghiệm, ồ học gì, sinh hoạt, nương tựa theo một cỗ mới mẻ sức lực cùng bình thường rèn luyện thể lực mới có thể đuổi theo mọi người bộ pháp. Mà các ngươi mỗi ngày đều muốn đối mặt dạng này khiêu chiến, các ngươi mới là đáng giá nhất kính nể. Nhìn ạn cái kia chấn kinh mặt, ha ha. Lấy Trần lao ra cái này thể lực, không đi tham gia trận đấu đáng tiếc. A đèo, chúng ta cho là ngươi là thanh đồng, kết quả ngươi là vương giả. Trần lao ra nói đúng, a đèo bọn hắn mỗi ngày đều muốn trở như thế nặng nghề hàng hóa dạng này cưới, thật sự là quá cực khổ, hướng bọn hắn gửi lời chào. Theo lộ trình thúc đẩy đường đất bên trên chướng ngại cũng càng ngày càng nhiều, có khi cần xuyên qua chật hẹp đường núi, có khi cần leo lên dốc đứng dốc núi, nhưng vô luận đối mặt như thế nào khiêu chiến, Trần Bắc đều duy trì vững vàng tư thái, dẫn lĩnh đội xe một đường hướng về phía trước. Phòng trực tiếp đám dân mạng mưa đạn giống như thủy triều vọt tới ta đi, Trần lao ra lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Trần lao ra thật sự là quá ưu, cái này kỵ hành kỹ thuật đơn giản người tiên. Nhìn Trần lao ra cưỡi xe, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Cái này vững vàng tư thái, cái này thuần thục kỹ xảo, quá làm cho người ta bội phục. Thế này sao lại là thể nghiệm, đây quả thực là đến tú bắt thịt. Trần lao ra cái này cưỡi xe đạp tư thế tốt chuyên nghiệp a, xem xét chính là cái lao thủ. Trần tiên sinh, cẩn thận. A đèo đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Nguyên lai, phía trước xuất hiện một cái dốc đứng đường xuống dốc đoạn. Loại này đoạn đường, đối với chứa đầy hàng hóa xe đạp tới nói cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể xe hư người chết. A đèo, các ngươi giảm tốc tốt, ta không sao. Nhưng Trần Bắc lại không sợ hãi chút nào, hắn nắm chặt tay lái, điều chỉnh tốt tư thế, không những không giảm tốc độ ngược lại đột nhiên đạp một cái chân đạp tấm, cả người cùng xe đạp như là mũi tên bình thường vọt xuống dưới. Phòng trực tiếp, trong nháy mắt sôi trào lên, Trần lão gia ngươi đây là điên rồi sao? Như thế đột ngột sườn núi cũng dám xông. Lần này đường dốc đoạn nhìn xem liền dọa người, Trần lão gia cẩn thận a. Trần lão gia, giảm tốc. Không tồn tại, ta chính là muốn khiêu chiến cực hạn. Phòng trực tiếp đám tiểu đồng bạn, tim đập của các ngươi ra tốc sao? Ta dù sao là dọa sợ. Trần Bắc lá gan này cũng quá lớn, chứa đầy hàng hóa còn xông như thế đột ngột sườn núi. Lên dốc như lấp cức, xuống dốc như tiêu chảy, thoải mái. Ngay tại đám dân mạng vì Trần Bắc lau một vệt mồ hôi thời điểm, Trần Bắc lại vững vàng khống chế được xe đạp, thuận lợi lao xuống đoạn này đường xuống dốc đoạn. Thế nào, A đèo? Ta làm được cũng không tệ lắm phải không? Trần Bắc cười hỏi. Quá lợi hại, Trần tiên sinh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể giống như ngươi nhẹ nhõm khống chế chiếc này chứa đầy xe đạp. A đèo từ đáy lòng địa tán thán nói. Theo lộ trình tiếp tục thúc đẩy, Trần Bắc cùng Tô Học Di nhóm dần dần tiếp cận mục đích, phương xa thị trường. Nhưng vào lúc này, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó sấm sét vang dội, một trận mưa to sắp xảy ra đây đối với ngay tại vận chuyển hàng hóa bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Mọi người thêm chút sức, chúng ta nhất định phải tại mưa to tiến đến trước đó đuổi tới thị trường. Trần Bắc la lớn. Chương 537. Sùng hạnh lễ vật, Trần Lao ra lại phát hiện cái gì? Chương 537. Sùng hạnh lễ vật, Trần Lao ra lại phát hiện cái gì? À cùng cái khác, ô học gì, nhóm nghe vậy, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn biết, một khi mưa to tiến đến, không chỉ có hàng hóa sẽ bị hao tổn, kỵ hành độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ gặp Trần Bắc một ngựa đi đầu, hai chân đều đạp ra tàn ảnh, vọt mạnh phía trước. Giờ khắc này, Trần Bắc cường đại thể lực cùng lực lượng, còn có năng lực siêu cấp sức chịu đựng đều phát huy tác dụng cực lớn. Hắn mánh đạp chân đạp tấm, xe đạp phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, tại đường đất bên trên lao vùng vụt Trần Bắc, để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tốc độ. Đường đất cũng đỡ không nổi Trần Lao ra tiến lên, quá mạnh. Trần Lao ra đây là muốn cùng mưa to thi chạy a? Tốc độ này, đơn giản. Hy vọng bọn họ có thể tại mưa to tiến đến trước đuổi tới thị trường, cố lên. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng tâm đều níu chặt, bọn hắn vì Trần Bắc cùng Tô Học Di nhóm cố lên động viên, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng trận này đột nhiên xuất hiện thiên tai. Thời gian dần trôi qua, hạt mưa bắt đầu thưa thớt rơi xuống. Trần Bắc trên mặt, trên thân đều bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước. Mọi người chịu đựng, cũng nhanh đến. Trần Bắc thanh âm ở trong mưa gió vang lên, cho Tô Học Di nhóm mang đến lớn lao cổ vũ. Bọn hắn nhao nhao bắt trước Trần Bắc, liều lĩnh lao về phía trước. Rốt cục, tại mưa to hoàn toàn giáng lâm trước đó, Trần Bắc cùng Tô Học Di nhóm chạy tới thị trường. Bọn hắn thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm, nhưng trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. À cùng cái khác, Tô Học Di kiểm tra một chút hàng hóa, bởi vì đuổi tại mưa to tiến đến trước đã tới thị trường, cho nên cũng không có cái gì tổn thất quá lớn mất, đều mười phần may mắn. À đèo đối Trần Bắc nói ra, Trần tiên sinh, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi. May mắn mà có ngươi trên đường đi lĩnh cưới, mới dẫn đầu chúng ta kịp thời tránh thoát trận này mưa to. Ngươi thể lực cùng nghị lực thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Trần Bắc xoa xoa trên mặt nước mưa, cười đáp lại, đây cũng là may mắn mà có mọi người cộng đồng cố gắng, chúng ta là một đoàn đội, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, lần này thể nghiệm để cho ta khắc sâu cảm nhận được, ô học gì, nhóm sinh hoạt không dễ cùng cứng cỏi, ta rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao nhắn lại quá tuyệt vời. Bọn hắn đuổi tại mưa to trước đến. Trần Lao ra cùng, OLG, nhóm đều là tốt, vì bọn họ điểm tán. Trận này cùng mưa to thi chạy, bọn hắn thắng. Trận này trực tiếp thật sự là quá đặc sắc, cảm tạ Trần Lao ra cùng, OLG, nhóm mang cho chúng ta chính năng lượng, hy vọng Trần Lao ra về sau còn có thể mang bọn ta thể nghiệm càng nhiều khác biệt sinh hoạt. Đồng thời, thị trường nhân viên quản lý nhìn thấy bọn hắn chật vật như thế, vẫn còn kiên trì đem hàng hóa an toàn đưa đạt, nhao nhao căng tới cặp mắt kính nghệ. Bọn hắn cấp tốc tổ chức nhân thủ, trợ rút, OLG, nhóm đem hàng hóa dỡ xuống, cũng sắp xếp xong xuôi chỗ tránh mưa. Trần Bắc cùng, OLG, nhóm ngồi tại tránh mưa chỗ, bèn nhìn nhau cười. Mưa to tới cũng nhanh, ngừng cũng nhanh. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng một lần nữa rải đầy đại địa, trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát khí tức. Trần Bắc cùng Hạ Đẹo đám người cưỡi đôi tám lớn đoàn kiêng, tại vũng bùn đường đất bên trên chậm rãi tiến lên, quay trở về thôn. Trở lại thôn về sau, Trần Bắc cùng Hạ Đẹo đám người từng cái cáo biệt, "Hạ Đẹo, còn có mọi người, phi thường cảm tạ các ngươi hôm nay làm bạn cùng chiếu cố. Lần này thể nghiệm để cho ta khắc sâu cảm nhận được, OLG, tinh thần cùng sinh hoạt gian khổ, cũng cho ta càng thêm kính nể các ngươi cưng cõi cùng nghị lực. Hy vọng về sau có cơ hội còn có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu." A Đẹo cầm thật chặt Trần Bắc tay, cảm khái nói ra, "Trần tiên sinh, ngươi là chúng ta gặp qua xuất sắc nhất, OLG, hoan nghênh ngươi lại đến chúng ta thôn làm khách." Cái khác, OLG, cũng nhao nhao vây quanh, cùng Trần Bắc ôm cáo biệt. Cáo biệt lúc, Trần Bắc từ trong hành trang lấy ra một chút tiểu lễ vật, đều là một chút rút thưởng lấy được hệ thống ban thưởng, phân cho A Đẹo cùng cái khác, OLG, nói ra, "Những lễ vật này không quý giá, nhưng đại biểu một phần của ta tâm ý. Chỉ gặp, những lễ vật này có che nắng mũ rơm, đặc hiệu thuốc đuổi côn trùng, năng lượng mặt trời đèn tin, kiên cố áo mưa, phòng quang kính râm, nhiều chức năng công cụ đao cùng hoang dã túi cấp cứu, đều là A Đẹo cùng cái khác, OLG, bình thường có thể cần dùng đến chân quý vật tư." A Đẹo cùng cái khác, OLG, tiếp nhận lễ vật, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng cảm động biểu lộ. A Đẹo nhìn xem trong tay năng lượng mặt trời đèn tin, cảm khái nói ra, "Trần tiên sinh, ngươi thật sự là quá quan tâm. Có cái này đèn tin, chúng ta ban đêm đưa hàng cũng không cần lo lắng thấy không rõ đường. Còn có cái này áo mưa, chất lượng thật sự là quá tốt, về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi mưa to trời đưa hàng." Một vị khác, OLG, giơ cao lên áo mưa, hưng phấn nói, "Trần tiên sinh, lễ vật của ngươi thật sự là quá thực dụng, chúng ta nhất định sẽ cố mà trân quý." Lại có một tên, OLG, cảm khái nói. Trần Bắc nhìn xem bọn hắn dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hắn cảm thấy, mình lần này châu Phi thám hiểm hành trình thu hoạch, không chỉ là thấy được các loại thần kỳ sinh vật, càng quan trọng hơn là làm quen những thứ này chân thành bằng hữu, thể nghiệm lối sống của bọn họ, cảm nhận được bọn hắn cứng cỏi và lạc quan. "Tạm biệt, A Đẹo, tạm biệt, các vị, OLG." Trần Bắc lần nữa vẫy tay từ biệt. "Gặp lại, Trần tiên sinh. Chúc ngươi lên đường bình an, chờ mong ngươi lần sau lại đến." À được cùng cái khác, OLG, cũng nhao nhao phất tay đáp lại, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười chân thành, trong mắt đầy vẻ không muốn. Cùng lúc đó, tại phòng trực tiếp đám dân mạng, cũng nhìn thấy một màn này cảm nhân cáo biệt quá cảm động, Trần Lao Gia thật là một cái người tốt. Nhìn thấy à đèo bọn hắn vui vẻ như vậy, ta cũng tốt cao hứng. Trần Lao Gia lễ vật thật sự là quá thực dụng, bọn hắn nhất định sẽ rất cảm kích. Chúc phúc Trần Lao Gia lên đường bình an. Cáo biệt qua đi. Trần Bác cóng lên bọc hành lý, bước lên tiếp tục châu Phi thám hiểm hành trình lộ trình. Ngay sau đó, hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, vượt qua chập trùng gò núi, trên đường đi thưởng thức châu Phi đại lục đặc biệt tự nhiên phong quang, đi tới đột nhiên. Trần Bác dừng lại bước chân. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy Trần Bác cái này quen thuộc biểu lộ, đã minh bạch đây nhất định lại là phát hiện cái gì Trần Lao Gia, lại phát hiện cái gì rồi. Quen thuộc dừng lại, quen thuộc kinh hỉ, ngồi đợi vật Trần. Dừng bước lại, tất có kỳ quặc. Trần Lao Gia biểu lộ nói rõ hết thảy, lại có trò hay nhìn. Một giây sau ống kính nhất chuyển, một con khổng lồ cự tích xuất hiện tại phòng trực tiếp đám dân mạng trong tầm mắt. Chỉ gặp, cái này cự tích hình thể cực kỳ kinh người, chiều cao đạt đến gần 4 mét, tựa như một cỗ cỡ nhỏ xe con. Da của nó bày biện ra màu nâu đậm, phía trên hiện đầy các loại bất quy tắc lốm đốm, những thứ này lốm đốm dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Cái này cự tích đầu rộng lớn, con ngươi bày biện ra dọc theo hình đường thẳng, để lộ ra một loại hung mãnh khí tức. Miệng của nó dài mà nhọn, bên trong răng đầy sắc bén răng, để cho người ta không rét mà run. Mà tứ chi của nó thì tráng kiện hữu lực, đầu ngón tay bén nhọn vô cùng, hiển nhiên là một loại rất có tính công kích sinh vật. Chương 538. Động vật giới Âu Dương Phong, Tam Tẩu Đăng Tràng. Chương 538. Động vật giới Âu Dương Phong, Tam Tẩu Đăng Tràng. Lúc này, cái này cự tích tựa hồ cũng không có chú ý tới Trần Bắc đến, nó như cũ tại trên thảo nguyên đi bộ, tựa hồ ngay tại kiếm ăn. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng nhìn thấy cái này khổng lồ cự tích, nhao nhao phát ra sợ hãi than thanh âm bê đúc cờ. Thật lớn một đầu thằn lằn a. Cái này ta biết, cái này không, Tam Tẩu, sao? Không sai, đây là rồng cổ mọc đồ. Thật lớn a. Đây quả thực tựa như là từ trong phim ảnh đi ra quái thú. Lần này, không cần Trần Bắc nói, đám dân mạng liền tự hành nhận ra cái này cự tích danh tự. Không sai. Trần Bắc nhẹ gật đầu, nói ra, đây là rồng cổ mọc đồ, cũng được xưng là khoa ma đa rồng, là đã biết hiện nay tồn tại chủng loại bên trong lớn nhất thằn lằn, thân dài có thể đạt tới 4 mét trở lên, hơn 300 cân. Tập biến thái phòng ngự cùng lực công kích làm một thể. Tại lực phòng ngự bên trên, rồng cổ mỏ đồ không chỉ có cực đại mà nặng hình thể, tráng kiện tứ chi, hơn nữa còn có trải rộng toàn thân, từ chứa xương bên trong màng tiểu xương cốt vòng vòng đan xen chặt chẽ kết nối mà thành thiên nhiên giáp xích. Nhịn đâm xuyên, nhịn đâm nện, năng lực phòng ngự nhất lưu. Loại này giáp xích trình độ chắc chắn, mặc dù không thể cùng thiết giáp tiểu bảo, cựu chư so sánh, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Dài hơn 4 mét, hơn 300 cân. Cái này còn có thể gọi thằn lằn sao? Đây quả thực là thằn lằn giới cự vô phép a. Lực phòng ngự mạnh như vậy, quả thực là thằn lằn bên trong xe tăng. lực phòng ngự mạnh như vậy nó tại tự nhiên chẳng phải là không có thiên địch rồi. Nghe Trần Lao gia vừa giới thiệu như vậy, cảm giác cái này rồng cổ mỏ đồ tựa như là từ tiền sử xuyên qua tới sinh vật đồng dạng. Trần Bác tiếp tục nói, mà tại lực công kích bên trên, rồng cổ mỏ đồ có được móng vuốt sắc bén, răng cưa chẳng răng, cường tráng hữu lực có thể roi quét con ngồi trí tử cái đuôi, nhất nặng lợi hại, cũng là rồng cổ mỏ đồ thường dùng nhất, vẫn là nó cái kia miệng đầy độc. Phải biết, rồng cổ mỏ đồ thế nhưng là có động vật giới Âu Dương Phong, xương hào, bởi vậy có thể thấy được trong miệng nó độc tính lợi hại. Thậm chí, rồng cổ mỏ đồ có can đảm công kích hình thể khổng lồ châu nước, mà lại bình thường là thành công săn giết đồng tiền ăn, dựa vào là chính là miệng đầy độc. Cái này rồng cổ mỏ đồ cũng quá kinh khủng đi. Động vật giới Âu Dương Phong, cái danh xưng này nghe liền tốt độc a. Độc chết châu nước. Cái này rồng cổ mỏ đồ độc tính đến mạnh bao nhiêu mới có thể làm đến điểm này a? Cái này rồng cổ mỏ đồ độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Có thể hạ độc chết một đầu voi sao? Là như vậy. Rồng cổ mỏ đồ miệng bên trong độc tố chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện, một loại là bọn chúng tuyến độc chúng độc dịch, tại rồng cổ mỏ đồ hàm dưới mọc ra hai đầu tuyến độc, mỗi đầu tuyến độc có ba cái tuyến độc phun miệng bình thường tại công kích con mồi lúc thông qua răng tiến hành phóng thích. Có nhà khoa học làm qua thí nghiệm, chỉ cần 15 lì dẻm rồng cổ mỏ đồ nọc độc, liền có thể giết chết một con thành niên hoang dại hiệu. Một loại độc khác là bởi vì rồng cổ mỏ đồ thích ăn thì thối, là một loại ăn hủ sinh vật, rồng cổ mỏ đồ răng cùng nước bọt bên trong chứa đại lượng mủ độc tính vi khuẩn cùng chí mạng độc tố. Những thứ này vi khuẩn sẽ ra tốc bị cắn bị thương động vật vết thương hư thối, nhiễm trùng cùng bệnh biến. Cho nên rồng cổ mỏ đồ tại đi săn lúc có thể dĩ giật đái lao, bọn chúng thường chỉ cần nhanh chóng tại con mồi trên thân cắn một cái, còn lại cũng chỉ cần một bên lẻ lưỡi, một bên chạy nước miếng, chậm rãi đi theo con mồi sau lưng đạp con mồi ngã xuống là được rồi. Con mồi đang bị cắn thương về sau, một phương diện bởi vì các loại vi khuẩn cùng nọc độc tác dụng dưới, không thể có hiệu cầm máu, thể nội huyết áp cũng sẽ hạ xuống, ngắn thì một hai ngày, lâu là một tuần lễ, cho dù là hình thể khổng lồ châu nước cũng sẽ một mệnh ô hô. Trần Bác nói nguyên lai là dạng này a, chứng kiến thức. Ăn hủ sinh vật quả nhiên không tầm thường, cái này vi khuẩn thêm nọc độc, đơn giản vô địch. Bị cắn một cái liền xong đời, cái này ai chịu nổi a? Nọc độc này cùng vi khuẩn tổ hợp, quả thực là sinh hóa vũ khí a. Rồng cô mọ đồ, ta cắn ngươi một ngụm, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý a. Trần lao ra, ta có một cái nghi vấn, con mồi bị cắn sau khẳng định sẽ chạy trốn a. Cái kia rồng cổ mỏ đồ là loài bò sát chạy không nhanh, chẳng lẽ sẽ không mất dấu sao? Trần Bác nhìn thoáng qua mưa đạn vấn đề, nói ra. Mọi người nhìn, rồng cổ mỏ đồ đầu lưỡi phi thường đặc biệt, thuộc về xiên trạng đầu lưỡi, có thật dài phân nhánh, có thể cảm thụ mùi, không ngừng nôn tiến phương ra, kiểm tra cảnh vật chung quanh bên trong con mồi tin tức, dùng cái này đến tìm kiếm đồ ăn. Tại hướng gió có lợi tình huống phía dưới, có thể kiểm tra đến mấy cây số thậm chí mười mấy cây số bên trong con mồi mùi. Cho nên, truy tung một con bị mình cắn bị thương lại chúng độc con mồi đối rồng cổ mỏ đồ tới nói, là một kiện rất đơn giản sự tình. Mấy cây số bên ngoài đều có thể nghe được. Đầu lưỡi này cũng quá thần kỳ đi, như cái máy dò đồng dạng. Rồng cổ mỏ đồ, đầu lưỡi của ta chính là ta dạ đạ. Đầu lưỡi này không ngừng nôn tiến phun ra, tựa như là đang nói, ngươi giấu chỗ nào rồi? Ta nghe liền tốt lợi hại dáng vẻ. Cái này truy tung năng lực, đơn giản so GPS còn chuẩn. Đúng lúc này, con kia rồng cổ mỏ đồ đột nhiên đình chỉ di động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người nhìn, rồng cổ mỏ đồ phát hiện đồ ăn. Trần Bắc nói, phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn sang. Nguyên lai, cái này rồng cổ mỏ đồ phát hiện một con, không biết bị cái gì cỡ lớn động vật săn giết, cũng ăn chỉ còn lại một cái hư thối đầu linh dương. Trần Bác hưng phấn nói, mọi người chú ý nhìn, cái này rồng cổ mỏ đồ tìm được nó cơm trưa, nó tiếp đi xuống sẽ như thế nào ăn viên này hư thối nhận nuôi đầu. Nghe vậy đám dân mạng nhao nhao biểu thị, cái này linh dương đầu tất cả đều là cứng rắn xương cốt, mà còn có hai con sừng dài, này làm sao ăn? Đều xin rồi, cái này cơm trưa cũng quá trọng khẩu vị đi. Tất cả đều là xương cốt cùng sừng, cái này rồng cổ mỏ đồ muốn làm sao ngoạm ăn a? Có thể cắn nát sao? 666. Nhìn xem đều buồn nôn, rồng cổ mỏ đồ lại trở thành mỹ thực. Chỉ gặp rồng cổ mỏ đồ chậm rãi tới gần độ cao hư thối linh dương đầu, đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm liếm, lập tức lưu lại chảy nước miếng. Sau đó, nó vây quanh hư thối linh dương đầu chuyển bài vòng, tựa hồ là đang cân nhắc như thế nào đem nó nuốt xuống bụng. Suy nghĩ liên tục về sau, rồng cổ mỏ đồ đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ đột nhiên cắn một cái vào linh dương đầu. Nó, vậy mà ý đồ đem nó toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Một màn này đem phòng trực tiếp đám dân mạng đều thấy choáng. Chương 539. Không cơ cô, không bằng chết. Cái này bỗng nhiên ta nhất định phải ăn. Chương 539. Không cơ cô, không bằng chết. Cái này bỗng nhiên ta nhất định phải ăn. Ngoa tào, trực tiếp nuốt. Cái này rồng cổ mỏ đồ cũng quá dữ dội đi. 666. Không sợ kẹp lại sao? Rồng cổ mỏ đồ, không có cái gì là một ngụm nuốt không giải quyết được. Bằng không thì đâu? Coi như rồng cổ mỏ đồ có răng cưa chẳng răng, cũng rất khó cắn nát linh dương xương đầu đi. Không phải, vậy liền coi là có thể nuốt vào, có thể tiêu hóa sao? Trần Bác nói ra. Rồng cổ mỏ đồ hệ tiêu hóa, vậy nhưng thật sự là trong giới tự nhiên nhất tuyệt. Bọn chúng dịch vị có cực mạnh tính ăn mòn, có thể phân giải hết cơ hồ hết thảy vật chất, bất luận là cứng rắn xương cốt, tinh mịn lông tóc, vẫn là cái kia nhìn như khó mà tiêu hóa linh dương sừng, tại trong bụng của bọn nó đều có thể bị từng cái tăng dã. Đây cũng chính là vì cái gì, rồng cổ mỏ đồ có can đảm nếm thử đi nuốt vào toàn bộ linh dương đầu, cho dù là sư tử báo săn mạnh như vậy thú cũng chỉ có thể đối linh dương đầu chủ bước. Cái gì? Hệ tiêu hóa mạnh như vậy? Cái này mẹ nó quả thực là sinh vật giới máy cắt giấy a. Khó trách cự tích dám nuốt linh dương đầu, cái này tiêu hóa năng lực tuyệt. Rồng cổ mỏ đồ, đơn giản chính là tự nhiên tiêu hóa đại sư. Khó trách cự tích không sợ hãi, nguyên lai có cường đại như vậy tiêu hóa hậu thuẫn. Nhưng mà viên này linh dương đầu cũng không phải là hạng người bình thường, nó thể tích khổng lồ, lại trang bị hai con sắc bén sừng dài, như là trong giới tự nhiên một thanh kiếm hai lưỡi. Rồng cổ mỏ đồ mặc dù dũng mãnh, nhưng đối mặt dạng này một khối xương cứng, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nó thử mấy lần, dùng cái kia rộng lượng miệng đi bao khỏa linh dương đầu, lại đều bởi vì góc độ cùng cường độ vấn đề, chưa thể thành công đem nó nuốt vào. Trần Bác cười trêu chọc nói, ha ha, xem ra cho dù là chúng ta vị này không sợ trời không sợ đất, ngay cả không khí đều nghĩ nuốt, tam cậu cũng có gặp được khó giải quyết vấn đề thời điểm a. Cái này linh dương đầu thêm song giác, đơn giản chính là cho nó thiết hạ một vấn đề khó. Phòng trực tiếp thấy cảnh này, đám dân mạng cũng nhao nhao trêu chọc ha ha, linh dương đầu hai con sừng dài, cái này độ khó hệ số cũng không thấp a, không ăn được đi. Cự Tích, cái này lúng túng ha ha, tam cậu cũng có ăn không vô thời điểm. Nhìn tam cậu như thế nào phá giải cái vấn đề khó khăn này, chờ mong đến tiếp sau. Ngay tại mọi người coi là rồng cổ mõ đồ sẽ cứ thế từ bỏ, ngược lại tìm kiếm cái khác lại càng dễ ngoạm ăn đồ ăn lúc, nó lại đột nhiên cải biến sách lược. Chỉ gặp nó trước đem linh dương đầu từ trong mồm phun ra, sau đó dùng sắc bén kia móng vuốt vững vàng đè lại linh dương đầu, tiếp lấy bỗng nhiên kéo một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh đem linh dương một cái sừng cho bẻ gãy. Trần Bác cười nói, ha ha, tam cậu vẫn là rất thông minh mà, trực tiếp cứng rắn thôn thôn không hạ, còn biết trước tiên đem linh dương sừng bẻ gãy, lại đến nuốt linh dương đầu. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng bị rồng cổ mõ đồ cái này một đợt thao tác cho sợ ngây người ngọa tạo, trực tiếp đem sừng bẻ gãy. Lực lượng này cũng quá kinh người đi, đơn giản chính là đại lực sĩ a. Xem ra tam cậu vẫn là có chút tài năng, trí thông minh này cùng lực lượng thật sự là không đơn giản. Rồng cổ mõ đồ đang cơm khô trên con đường này, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Linh dương sừng bất quá là việc nhỏ xen giữa thôi. Phòng trực tiếp các bằng hữu, các ngươi cũng bị kinh đến đi, nhanh soát sóng 666, vì tam cậu cơ trí cùng lực lượng điểm tán. Sau đó rồng cổ mõ đồ lại như pháp bảo chế, đem linh dương đầu một cái khác sừng cũng bẻ gãy. Lần này không có hai cái sừng trở ngại, rồng cổ mỏ đồ lần nữa nếm thử đem chọn chỉ linh dương đầu nuốt vào bụng. Chỉ gặp rồng cổ mỏ đồ cái kia rộng lượng miệng cắn chặt linh dương đầu, sắc bén răng thật sâu khảm vào hư thối linh dương trong đầu. Cổ họng của nó tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi thân xúc tính, theo từng đợt hữu lực nuốt động tác, cái kia nhìn như không cách nào nuốt xuống linh dương đầu, lại bắt đầu chậm rãi bị nó hướng trong bụng nuốt đi. Ông trời ơi, cái này đều có thể ăn hết. Tam cậu, yết hầu là dây thun làm sao? Sao có thể chống đỡ như thế lớn? Cái này rồng cổ mỏ đồ yết hầu đơn giản chính là tự nhiên kỳ quan a. Nhìn xem đều để lòng người kinh run sợ. Tam cậu, cố lên, ngươi là tuyệt nhất, bữa cơm này ngươi nhất định có thể nuốt trôi đi. Phòng trực tiếp đám dân mạng thấy cảnh này cũng không nhịn được đi theo nuốt nước miếng. Nhưng mà linh dương đầu mặc dù trừ đi song giác, nhưng vẫn là một cái khiêu chiến không nhỏ. Rồng cổ mỏ đồ tại ngạnh sinh sinh nuốt vào hơn phân nửa linh dương đầu về sau, tiết hầu đã bị chống phình lên, phản phất lúc nào cũng có thể bạo tạc. Trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trần Bác vừa quan sát, một bên giải thích, ai nha, cái này rồng cổ mỏ đồ tựa hồ có chút lòng quá tham, muốn một ngụm nuốt vào như thế lớn linh dương đầu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quả nhiên, rồng cổ mỏ đồ lại thử mấy lần về sau, đều không thể đem linh dương đầu hoàn toàn nuốt vào. Hô hấp của nó càng ngày càng gấp rút, ánh mắt bên trong bực bội cùng bất đắc dĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Bác tiếp tục nói, hiện tại cái này rồng cổ mỏ đồ có hai lựa chọn, một là đem linh dương đầu phun ra, từ bỏ cái này bỗng nhiên tiệc, ngược lại tìm kiếm cái khác lại càng dễ nuốt đến trong bụng đồ ăn; hai là tiếp tục cưỡng ép nuốt, nhưng làm như vậy có nhất định phong hiểm, làm không cẩn thận có thể sẽ nghẹn chết chính mình. Cái này Cự Tích cũng quá lòng tham a, linh dương đầu như thế lớn cũng nghĩ một ngụm nuốt, cái này rõ ràng chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Nhìn nó cái kia yết hầu trống, cảm giác đều nhanh nổ tung. Phun ra đi, Cự Tích huynh, đừng làm khó dễ mình, cưỡng ép nuốt sợ rằng sẽ nghẹn chết ta. Đúng lúc này, rồng cổ mỏ đồ tựa hồ cũng không nguyện ý từ bỏ cái này bỗng nhiên kiếm không dễ tiệc, nó ngẩng đầu, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một khối hình dạng phù hợp, lớn nhỏ vừa phải thạch đầu. Rồng cổ mỏ đồ chậm rãi tới gần thạch đầu. Trần Bác nói ra, mọi người nhìn, rồng cổ mỏ đồ tựa hồ nghĩ đến một cái thông minh phương pháp. Ta suy đoán, nó là chuẩn bị lợi dụng tảng đá kia đến giúp đỡ mình nuốt vào linh dương đầu. Nghe vậy đám dân mạng nhao nhao không hiểu. Tảng đá kia, giúp thế nào trợ rồng cổ mỏ đồ nuốt vào linh dương đầu? Cái này Cự Tích thành tinh a, sẽ còn tìm công cụ. Thạch đầu, đây là muốn làm gì? Trần lao ra nhanh vào trần, tảng đá kia đến cùng có cái gì dùng? Thạch đầu trợn trợn, Cự Tích đây là muốn mở ra kỹ năng mới sao? Cự Tích, đừng nóng nổi, xem ta thao tác. Chỉ gặp rồng cổ mỏ đồ leo đến thạch đầu trước mặt, mở ra miệng rộng, dùng sức tại trên tảng đá ma sát va chạm, cùng sử dụng lực ý đồ lợi dụng thạch đầu, đem kẹp lại linh dương đỉnh đầu vào bụng bên trong. Quá trình này đối rồng cổ mỏ đồ tới nói, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Cổ họng của nó đã bị linh dương đầu chống tràn đầy, mỗi nuốt một lần đều lộ ra dị thường gian nan. Mà thạch đầu mặc dù tại khống chế của nó dưới, cũng không ngừng địa đụng chạm nó trong miệng linh dương đầu, nhưng linh dương đầu cùng thạch đầu cũng tương tự tại đè ép ma sát hắn trong miệng tổ chức, đối với nó mình cũng tạo thành không nhỏ thống khổ. Chương 540, lòng tham hạ tràng, tươi sống nghẹn chết. Chương 540, lòng tham hạ tràng, tươi sống nghẹn chết. Nhưng mà, rồng cổ mỏ đồ, vị này tự nhiên bá chủ, giờ phút này lại có vẻ dị thường chật vật. Nó tựa hồ quyết tâm muốn nuốt vào cái này bỗng nhiên kiếm không dễ tiệc, nó lần lượt địa nếm thử, dùng tảng đá cứng rắn làm phụ trợ, tới chống đỡ, đi đẩy, đi chen cái kia ngoan cố địa kẹt tại trong cổ họng linh dương đầu. Mỗi một lần cố gắng đều nương theo lấy nó thô trọng mà thở hào hẹn, cùng thân thể bởi vì dùng sức quá mạnh mà không ngừng run rẩy, phản phất toàn bộ thân hình đều đang vì bữa cơm này mà chống lại. Phòng trực tiếp bên trong bầu không khí khẩn trương mà mang theo mấy phần khôi hài, Cự Tích quá liều mạng, vì ăn một bữa cơm cũng là không thèm đếm xỉa, ngay cả thạch đầu đều đã vận dụng. Nhìn nó khổ cực như vậy, nhìn nó cái kia vất vả đồng thời thống khổ dáng vẻ, ta đều muốn giúp nó một thành, nhưng lại rất muốn cười ha ha ha. Cự tích, không cơm khô, không bằng chết. Cái này bỗng nhiên ta nhất định phải ăn. Đám dân mạng đừng chỉ cố lấy cười a, cho cự tích điểm cổ vũ, nó sắp thành công rồi. T. Mỗi lần nuốt đều thấy tâm ta kinh run sợ, cảm giác cổ họng của nó bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo cảm giác. Nhưng mà, cứ việc rồng cổ mõ đổ sử xuất tất cả vô liếng, cái kia linh dương đầu lại như là một khối ngoan cố đáng ẩm, không nhúc nhích tí nào địa kẹt tại cổ họng của nó bên trong. Trần Bác đúng lúc đó cấp ra chuyên nghiệp phân tích, mọi người nhìn, thạch đầu mặc dù làm ra nhất định thôi động tác dụng, nhưng hiển nhiên không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Tình huống hiện tại là, linh dương đầu đã thật sâu cắm ở rồng cổ mõ đồ thực quản bên trong, nếu như không cách nào kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nó. Phòng trực tiếp đám dân mạng thấy thế, nhao nhao gửi đi mưa đạn, cái này cự tích cũng quá thảm rồi đi, ăn một bữa cơm đều có thể ăn ra sinh mệnh nguy hiểm. Câu cự tích bóng ma tâm lý diện tích linh dương đầu, ta chính là không đi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Cự tích, ai có thể tới cứu cứu ta, ta nhanh hít thở không thông. Xem ra, tam tẩu, lần này là thật gặp được đối thủ, cái này linh dương đầu đơn giản chính là cái kẻ khó chơi. Theo thời gian trôi qua, giống cổ mỏ đồ bắt đầu lộ ra càng ngày càng mỏi mệt cùng nôn nóng, trong ánh mắt của nó để lộ ra một vẻ bối rối cùng bất lực, hô hấp cũng biến thành càng gấp gáp hơn cùng bất quy tắc. Rốt cục, tại một lần lại một lần sau khi thất bại, rồng cổ mỏ đồ tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó bắt đầu nếm thử từ bỏ, muốn đem khối kia đã qua gắt gao kẹt tại trong cổ họng linh dương đầu phun ra. Tam tẩu rốt cục ý thức được vấn đề, nhanh phun ra đi. Cảnh tượng này thấy ta trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Từ hôm nay trở đi, ta về sau ăn cơm nhất định nhai kỹ nuốt chậm. Ép buộc chứng người bệnh biểu thị, thật muốn đem bàn tay tiến tam tẩu trong cổ họng, giúp nó đem linh dương đầu móc ra. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Linh dương đầu tại trải qua thời gian dài để ép cùng ma sát về sau, đã qua gắt gao cắm ở rồng cổ mỏ đồ trong cổ họng, nuốt cũng nuốt không trôi, nôn cũng nhả không ra. Rồng cổ mỏ đồ thử mấy lần nôn mửa động tác, nhưng linh dương đầu nhưng thủy chung không có được thành công phun ra. Giờ khắc này, rồng cổ mỏ đồ thật luống cuống. Trong ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế uốn éo. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng cảm nhận được rồng cổ mỏ đồ tuyệt vọng cùng bất lực cự tích trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, quá thảm rồi, sẽ không bị linh dương đầu tươi sống nghẹn chết à. Cái này linh dương đầu thành cự tích đùa đòi mạng, thật đáng thương a. Hy vọng nó có thể gắng gượng qua cửa này. Tam tẩu tựa hồ đã ý thức được, mình có thể sẽ bị cái này linh dương đầu tươi sống nghẹn chết. Trần Bác tiếp tục nói, đây là lòng tham cần thiết trả ra đại giới. Chỉ gặp rồng cổ mỏ đồ dãy rủa càng thêm kịch liệt, nhưng cũng càng ngày càng bất lực. Nó thân hình khổng lồ trên mặt đất lăn lộn, tứ chi trên mặt đất loạn đạp, cái đuôi điên cuồng quật lấy chung quanh bùn đất, giơ lên trận trận bụi đất. Nhưng cái kia chăm chú kẹp lại linh dương đầu lại như là một khối ngoan cố cự thạch, không nhúc nhích tí nào, bằng rồng cổ mỏ đồ cố gắng như thế nào đều không thể di động mảy may. Mỗi một lần nuốt cùng nôn mửa đều chỉ có thể mang đến thống khổ càng lớn cùng tuyệt vọng, rồng cổ mỏ đồ hô hấp trở nên càng ngày càng yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại dùng tận khí lực toàn thân. Phòng trực tiếp đám dân mạng đã đình chỉ trêu chọc cùng chế giễu, bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem một màn này, tam tẩu thật quá khó khăn, thấy ta đều lo lắng. Đây là lòng tham hạ chẳng sao? Thật thê thảm cự tích tứ chi loạn đạp, cái đuôi điên cuồng quật, nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Cái này linh dương đầu cũng quá hung ác, chính là muốn gây nên cự tích vào chỗ chết ta. Trần Bác nhìn xem một màn này, nói ra, xem ra cái này rồng cổ mỏ đồ đã không cách nào gắng gượng qua cửa ải này. Nó lòng tham để nó bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đây quả thật là một cái tàn khốc giáo huấn. Vừa dứt lời, rồng cổ mỏ đồ dãy rủa đột nhiên đình chỉ. Thân thể nó cứng ngắc nằm trên mặt đất, tứ chi cùng cái đuôi cũng sẽ không tiếp tục động đậy. Cặp kia đã từng hung manh vô cùng con mắt, giờ phút này đã triệt để đã mất đi hào quang, trở nên trống rỗng mà thâm thúy. Phòng trực tiếp bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, đám dân mạng nhao nhao gửi đi mưa đạn, biểu đạt bọn hắn chấn kinh cùng ai điếu cái này. Thế nào bất động rồi? Quá thảm rồi. Vậy mà thật bị tươi sống nế tử. Đây là lòng tham đại giới sao? Thật quá tàn khốc. Lên đường bình an, tam tẩu. Trần Bác trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, đúng vậy, nó đã bị tươi sống nế tử. Cái này rồng cổ mỏ đồ, bởi vì nhất thời lòng tham, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Phong trực tiếp trên tấm hình, rồng cổ mỏ đồ cái kia khổng lồ thân thể lặng lặng địa nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Trên người nó lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quan mang, phản phất tại nói khi còn sống huy hoàng cùng hiện tại thê lương, đám dân mạng nhao nhao gửi đi mưa đạn, biểu đạt đối cái này rồng cổ mỏ đồ ai điếu cùng tiếc hận quá đáng thương, nguyện nó tại một cái thế giới khác có thể nghỉ ngơi. Đây là một cái tàn khốc giáo huấn, lòng tham thật sẽ hại chết người a. Tam đầu, ngươi lên đường bình an, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trần Bác đối ống kính nói ra, đây là một cái phi thường tàn khốc kết cục, nhưng cũng là trong giới tự nhiên chuyện thường xảy ra. Lòng tham là rất nhiều động vật đều khó mà tránh khỏi bản tính, nhưng có đôi khi loại này bản tính sẽ để cho bọn chúng nỗ lực giá cao thảm trọng. Hy vọng mọi người có thể từ nơi này cố sự bên trong hấp thụ giáo huấn, hiểu được có chừng có mực, không muốn quá lòng tham. Phòng trực tiếp đám dân mạng yên lặng nghe Trần Bác, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng suy nghĩ. Trần Lao Gia nói đúng à, lòng tham thật hại người rất nặng. Có chừng có mực mới là sinh tồn chi đạo a. Trần Lao Gia lời nói thật rất có triết lý. Lòng tham là ma quỷ, thật phải cẩn thận a. Chương 541, tuyên bố vô kỳ hạn ngưng phát hình. Chương 541, tuyên bố vô kỳ hạn ngưng phát hình, quyển sách xong. Trần Bác nhìn xem phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng mưa đạn, trong lòng cũng rất có cảm xúc. Hắn thở dài, chậm rãi nói ra, kỳ thật, lòng tham cái đề tài này không chỉ là tại trong giới tự nhiên tồn tại, nhân loại chúng ta trong xã hội cũng tương tự có lòng tham hiện tượng. Có đôi khi, chúng ta vì truy cầu càng nhiều lợi ích, không tiếc trả một cái giá thật là lớn, thậm chí đi lên phạm pháp phạm tội con đường. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều sẽ phát hiện, lòng tham mang đến hậu quả, thường thường là chúng ta không thể thừa nhận. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn bắt đầu chia hưởng mình hoặc người bên cạnh kinh lịch, giảng thuật lòng tham mang đến đủ loại hậu quả xấu. Trần Bác tĩnh tĩnh nghe, nhưng trong lòng làm ra một cái quyết định. Hắn hít sâu một hơi, đối ống kính nói ra, "Các bằng hữu, ta quyết định lâm thời kết thúc lần này châu Phi thám hiểm kế hoạch." Lời vừa nói ra, phòng trực tiếp bên trong lập tức sôi trào. "Cái gì? Kết thúc thám hiểm kế hoạch?" "Trần Lao gia, ngươi đừng nói giỡn a." "Chính là a, chúng ta vẫn chờ xem ngươi đặc sắc thám hiểm đâu." "Trần Lao gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Trần Bác mỉm cười giải thích nói, "Mọi người đừng lo lắng, ta không sao. Chỉ là gần nhất ở thế giới internet trước mặt xuất tận danh tiếng, ta cảm giác có chút mệt mỏi. Mà lại, ta cũng nghĩ niệm Trần gia thôn cái kia phiến sơn thủy hòa điền vườn sinh hoạt. Cho nên, ta quyết định sớm kết thúc lần này thám hiểm, trở lại Trần gia thôn đi." Nghe được lời giải thích này, đám dân mạng mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhao nhao tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ Trần lão gia, ngươi xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. "Chúng ta hiểu ngươi quyết định, dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng mà. Trần gia thôn sơn thủy quả thật rất đẹp, chúng ta cũng chờ mong ngươi sau khi trở về cho chúng ta chia sẻ càng nhiều nông thôn sinh hoạt." Trần Bác cảm kích nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn, trong lòng tràn đầy ôn nhuãn. Hắn nói ra, "Cảm ơn mọi người lý giải cùng ủng hộ. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện bên này, sau đó trở về Hoa Hạ." Vài ngày sau, Trần Bác mang theo Tiểu Hoàng, Hồ Nữu cùng Đông Cải bọn chúng quay trở về tới Trần gia thôn. Vừa về tới trong thôn, hắn liền cảm nhận được loại kia đã lâu yên tĩnh cùng an tưởng. Nhìn xem các thôn dân bận rộn thân ảnh, nghe đồng ruộng bên trong truyền đến tiếng kêu cùng chim gọi, Trần Bác tâm tình cũng trở nên vô cùng dễ dàng cùng vui vẻ. Hắn trong thôn đi dạo một vòng, cùng các thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Sau đó về tới nhà của mình, kia là một tòa cổ phác mà rộng rãi viện lạc, viện tử trước sau trồng đầy các loại hoa cỏ cùng rau quả. Trần Bác trong sân ngồi xuống, ngâm một bình trà, bắt đầu hưởng thụ lên loại này thong dong tự tại nông thôn sinh hoạt. Hắn thỉnh thoảng địa trêu chọc Tiểu Hoàng cùng Hồ Nữu, hoặc là cùng Đông Cải tâm sự. Loại này đơn giản mà thuần túy sinh hoạt, để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cùng lúc đó, hắn cũng tuyên bố vô kỳ hạn ngưng phát hình quyết định. Hắn biểu thị, mình phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, làm bạn người nhà, cũng suy nghĩ con đường tương lai, hy vọng đám dân mạng có thể lý giải cũng ủng hộ hắn quyết định. Tin tức này vừa ra, mặc dù để rất nhiều dân mạng cảm thấy tiếc hận cũng không bỏ, nhưng bọn hắn cũng nhao nhao biểu thị chúc phúc cùng lý giải. Bọn hắn chờ mong Trần Bắc trong tương lai thời gian bên trong có thể trôi qua càng thêm phong phú cùng khoái hoạt, cũng hy vọng hắn có thể tại thích hợp thời điểm một lần nữa trở về trực tiếp giới, tiếp tục chia sẻ hắn đặc sắc cố sự cùng nhân sinh cảm ngộ. Mà Trần Bắc cũng ở trong quá trình này dần dần minh xác tương lai của mình quy hoạch. Hắn quyết định đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực vùi đầu vào nông thôn trấn hương sự nghiệp bên trong đi, trợ giúp các thôn dân phát triển đặc sắc sản nghiệp, đề cao sinh hoạt trình độ, cũng vì bảo hộ nông thôn sinh thái hoàn cảnh và văn hóa truyền thừa cống hiến lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Trần Bắc sinh hoạt trở nên càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Hắn tại Trần gia thôn bên trong thành lập mình tiểu nông trường, trồng các loại hữu cơ rau quả cùng hoa quả. Hắn còn cùng các thôn dân cùng một chỗ hợp tác khai triển nông thôn du lịch hạng mục, hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây thể nghiệm nông thôn sinh hoạt đồng thời. Hắn cũng tích cực tham dự các loại công lý hoạt động và văn hóa giao lưu hoạt động, vì nông thôn phát triển cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng. Mặc dù hắn phòng trực tiếp một mực ở vào ngưng phát hình trạng thái, nhưng hắn sinh hoạt nhưng lại chưa bao giờ rời đi đám dân mạng ánh mắt. Bọn hắn thông qua xã giao truyền thông cùng đường dây khác chú ý Trần Bắc động thái, chia sẻ lấy hắn vui sướng cùng thành tựu. Mà Trần Bắc cũng ở trong quá trình này thu hoạch rất nhiều chân thành tha thiết hữu nghị cùng cảm động cố sự. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Trần Bắc đều sẽ ngồi ở trong sân tấm kia lão đẳng trên ghế, ngắm nhìn bầu trời, hồi ức qua đi từng ly từng tí. Hắn cảm tạ cái kia đoạn thám hiểm kinh lịch để hắn trưởng thành rất nhiều, cũng cảm tạ đám dân mạng làm bạn cùng ủng hộ để hắn có càng nhiều dũng khí cùng lực lượng đi đối mặt tương lai khiêu chiến. Mà giờ khắc này Trần Bắc đã không còn là cái kia đơn thuần vì tìm kiếm kích thích cùng mạo hiểm, mà đạp vào thám hiểm con đường người trẻ tuổi. Hắn đã trở thành một cái có đảm đương, có tình hoài, có mơ ước nông thôn trấn hương người, dùng mình hành động thực tế thuyết minh lấy đối nông thôn sinh hoạt yêu quý cùng đối mỹ hảo tương lai ước mơ. Quyển sách xong, cảm tạ các lão gia cho tới nay ủng hộ.